Phần 2. Từ thân thuộc tới quan hệ. Khoảnh khắc bạn cảm thấy mình không còn phụ thuộc vào bất kỳ ai, sẽ có bình thản sâu sắc và im lặng sâu sắc lắng đọng bên trong, buông bỏ, thảnh thơi. Điều đó không có nghĩa là bạn dừng yêu. Ngược lại, lần đầu tiên bạn biết một phẩm chất mới, một chiều hướng mới của tình yêu. Tình yêu không mang tính sinh học. Tình yêu ở gần sự thân mật hơn bất kỳ quan hệ nào. Đó là lý do tại sao tôi thậm chí không dùng từ tình bạn. Bởi vì cái tình đó đã nhấn chìm biết bao nhiêu người. Chương 5. Tuần trăng mật không bao giờ chấm dứt. Tình yêu không phải là thân thuộc. Tình yêu tạo quan hệ, nhưng nó không phải là thân thuộc. Thân thuộc là cái gì đó bị chấm dứt. Thân thuộc là tân từ, dấu chấm hết đã tới. Tuần trăng mật qua đi, bây giờ không có niềm vui, không có nhiệt tình. Bây giờ tất cả đều chấm dứt. Bạn có thể mang nó đi tiếp, chỉ để giữ lời hứa của mình. Bạn có thể mang nó đi tiếp, bởi vì điều đó là thoải mái, thuận tiện, ấm cúng. Bạn có thể mang nó đi tiếp, bởi vì không có cái gì khác để làm. Bạn có thể mang nó đi tiếp, bởi vì nếu bạn phá vỡ nó sẽ tạo ra nhiều rắc rối cho bạn. Thân thuộc nghĩa là cái gì đó đầy đủ, kết thúc, đóng kín. Tình yêu không bao giờ là thân thuộc, tình yêu là quan hệ. Nó bao giờ cũng là dòng sông, tuôn chảy, không dứt. Tình yêu không biết tới chấm hết, tuần trăng mật bắt đầu nhưng không bao giờ chấm dứt. Nó không giống như tiểu thuyết bắt đầu tại điểm nào đó và kết thúc tại điểm nào đó. Nó là hiện tượng đang tiếp diễn. Người yêu chấm dứt, tình yêu tiếp tục. Nó là sự liên tục, nó là động từ, không là danh từ. Và tại sao chúng ta lại quy cái đẹp của quan hệ thành thân thuộc? Sao chúng ta lại vội vã thế? Bởi vì quan hệ là không an ninh, còn thân thuộc là an ninh. Thân thuộc có sự chắc chắn, quan hệ chỉ là sự gặp gỡ của hai người lạ. Có thể chỉ là ở qua đêm và đến sáng chúng ta nói lời tạm biệt. Ai biết điều gì sẽ xảy ra ngày mai? Và chúng ta sợ tới mức chúng ta muốn làm cho điều đó chắc chắn. Chúng ta muốn làm cho điều đó thành dự đoán được. Chúng ta muốn ngày mai sẽ tương với ý tưởng của chúng ta. Chúng ta không cho phép nó tự do có cách nói riêng của nó. Cho nên chúng ta lập tức quy mọi động từ thành danh từ. Bạn đang trong tình yêu với người đàn bà hay người đàn ông, và lập tức bạn bắt đầu nghĩ về lấy nhau. Làm sao nó thành hợp đồng pháp lý? Tại sao? Làm sao luật pháp lại bước vào tình yêu? Luật pháp bước vào tình yêu bởi vì tình yêu không có đó. Nó chỉ là tưởng tượng, và bạn biết tưởng tượng sẽ biến mất. Trước khi nó biến mất, phải giải quyết nó. Trước khi nó biến mất, phải làm điều gì đó để cho nó trở thành không thể tách rời được. Trong một thế giới tốt hơn, với nhiều người mang tính thiện hơn, với thêm ít người chứng ngộ lan tỏa khắp trái đất, mọi người sẽ yêu mênh mông, nhưng tình yêu của họ sẽ vẫn còn là quan hệ, không là thân thuộc. Và tôi không nói rằng tình yêu của họ sẽ chỉ là tạm thời. Có mọi khả năng tình yêu của họ sẽ đi sâu hơn tình yêu của bạn, có thể có phẩm chất thân mật cao hơn, có thể có cái gì đó mang tính thơ ca nhiều hơn và mang tính thượng đế nhiều hơn trong nó. Và có mọi khả năng tình yêu của họ có thể kéo dài hơn cái gọi là thân thuộc của bạn kéo dài. Nhưng điều đó sẽ không được đảm bảo bằng luật pháp, bằng tòa án, bằng cảnh sát. Sự đảm bảo sẽ là cái bên trong. Nó sẽ là cam kết từ trái tim. Nó sẽ là giao cảm im lặng. Nếu bạn tận hưởng việc sống cùng ai đó, bạn sẽ muốn tận hưởng nó ngày một nhiều hơn. Nếu bạn tận hưởng thân mật, bạn sẽ muốn thám hiểm thân mật này ngày một nhiều hơn. Và có vài bông hoa của tình yêu chỉ nở ra sau thân mật lâu dài. Có những bông hoa thời vụ nữa. Nhưng vòng 6 tuần chúng có đó trong mặt trời. Nhưng trong vòng 6 tuần thôi rồi, chúng sẽ mất vĩnh viễn. Có những bông hoa phải mất hàng năm mới tới, và có những bông hoa phải mất nhiều năm mới tới. Càng mất nhiều thời gian, nó càng đi sâu hơn. Nhưng nó phải là cam kết từ trái tim này tới trái tim kia. Nó thậm chí không được phát ngôn ra, bởi vì nói ra nó là làm tầm thường nó. Nó phải là cam kết im lặng, mắt sang mắt, tim sang tim, bản thể sang bản thể. Nó phải được hiểu, không được nói ra. quên thân thuộc đi và học quan hệ. Một khi bạn trong thân thuộc, bạn bắt đầu coi nhau như được cho không. Đó là điều phá hủy đi mọi chuyện tình. Người đàn bà nghĩ cô ấy biết người đàn ông, người đàn ông nghĩ anh ấy biết người đàn bà. Chẳng ai biết cả, không thể nào biết được người khác. Người khác vẫn còn là bí ẩn, và coi người khác như cho không là xúc phạm, là bất kính. Nghĩ rằng bạn biết vợ mình là rất bạc bẽo. Làm sao bạn có thể biết được người đàn bà? Làm sao bạn có thể biết được người đàn ông? Họ là những quá trình, họ không phải là đồ vật. Người đàn bà mà bạn biết hôm qua không có đó cho hôm nay. Biết bao nhiêu nước đã chảy xuôi sông Hằng rồi. Cô ấy là ai đó khác, hoàn toàn khác. Lại quan hệ, lại bắt đầu. Đừng coi điều đó là cho không. Và người đàn ông bạn ngủ cùng đêm hôm trước, nhìn vào khuôn mặt anh ấy vào buổi sáng, anh ấy không còn là cùng người đó nữa. Biết bao nhiêu điều đã thay đổi rồi. Biết bao nhiêu điều, nhiều không tính được đã thay đổi. Biết bao nhiêu điều. Đó là khác biệt giữa vật và người. Đồ đạc trong phòng vẫn như cũ, nhưng người đàn ông và đàn bà họ không còn như cũ nữa. Lại thám hiểm, lại bắt đầu. Đó là điều tôi ngụ ý bởi việc quan hệ. Việc quan hệ nghĩa là bạn bao giờ cũng bắt đầu. Bạn liên tục cố gắng trở nên thân thuộc. Lặp đi lặp lại, bạn tự giới thiệu mình với nhau. Bạn đang cố gắng nhìn nhiều khía cạnh của cá tính người kia. Bạn đang cố gắng thấm ngày một sâu hơn vào cõi tình cảm bên trong của người đó, vào những chỗ thầm kín sâu sắc của bản thể người đó. Bạn đang cố gắng làm sáng tỏ một bí ẩn mà không thể được làm sáng tỏ. Đó là niềm vui của tình yêu, thám hiểm tâm thức. Và nếu bạn quan hệ và không quy nó thành thân thuộc, thế thì người kia sẽ trở thành tấm gương cho bạn, thám hiểm người đó, không nhận biết nhưng bạn sẽ thám hiểm bản thân mình nữa, đi sâu hơn vào trong người khác, biết tình cảm của người đó, ý nghĩ của người đó, xúc động sâu hơn của người đó, bạn sẽ biết xúc động sâu hơn của chính mình. Những người yêu trở thành tấm gương cho nhau, và thế thì tình yêu trở thành thiền. Thân thuộc là xấu, còn việc quan hệ là đẹp. Trong thân thuộc, cả hai người đều trở nên mù với nhau. Nghĩ mà xem, đã bao lâu rồi, kể từ khi bạn nhìn thẳng vào vợ mình, mắt với mắt. Đã bao lâu rồi kể từ khi bạn nhìn vào chồng mình, có thể đến nhiều năm rồi. Ai nhìn vào vợ riêng của mình, bạn đã coi điều đó như cho không tới mức bạn biết cô ấy rồi. Còn gì ở đó nữa mà nhìn vào. Bạn quan tâm nhiều tới người lạ hơn là những người bạn biết. Bạn biết toàn thể địa hình thân thể họ. Bạn biết cách họ đáp ứng. Bạn biết mọi thứ đã xảy ra lại sắp xảy ra, lặp đi lặp lại. Nó là cái vòng lặp lại. Nó không phải như vậy đâu. Nó không thực là như vậy đâu. Chẳng cái gì lặp lại cả. Mọi thứ đều mới mọi ngày. Chỉ mắt bạn trở nên cũ đi. Giả định của bạn trở nên cũ đi. Tấm gương của bạn tích tụ bụi bặm và bạn trở nên không có khả năng phản xạ người khác. Do đó tôi nói cứ làm quan hệ. Bằng việc nói quan hệ, tôi ngụ ý vẫn còn liên tục trong tuần trăng mật. Cứ tìm kiếm lẫn nhau, tìm ra cách yêu nhau mới, tìm ra cách mới ở cùng nhau. Và từng người lại là bí ẩn vô hạn, nợ không cạn, không dò hết được, tới mức bạn không thể nào nói được tôi đã biết cô ấy hay tôi đã biết anh ấy. Nhiều nhất bạn có thể nói tôi đã cố gắng hết sức nhưng bí ẩn vẫn còn là bí ẩn. Thực tế bạn càng biết nhiều, người khác càng trở nên bí ẩn hơn. Thế thì tình yêu là cuộc phiêu lưu thường xuyên. Chương 6. Từ thèm khát tới yêu thương. Tình yêu là gần như không thể có được trong trạng thái bình thường của tâm trí con người. Tình yêu là có thể chỉ khi người ta đạt tới bản thể, không trước đó. Trước đó bao giờ cũng là cái gì đó khác. Chúng ta cứ gọi nó là tình yêu, nhưng đôi khi gọi nó là tình yêu lại là điều gần như ngu xuẩn. Người đàn ông rơi vào tình yêu với người đàn bà bởi vì anh ta thích cách cô ấy bước đi, hay tiếng nói của cô ấy, hay cách cô ấy nói chào bạn, hay mắt cô ấy. Mới hôm nọ, tôi vừa đọc rằng người đàn bà nào đó nói về người đàn ông: anh ấy có đôi lông mày đẹp nhất thế giới. Chẳng cái gì sai trong điều đó, lông mày có thể đẹp chứ. Nhưng nếu bạn rơi vào tình yêu với lông mày, thế thì chẳng chóng thì chảy bạn sẽ bị thất vọng. Bởi vì lông mày là phần rất không bản chất của con người. Và vì những điều không bản chất đó, người ta rơi vào tình yêu. Hình dáng, đôi mắt, những điều không bản chất này. Bởi vì khi bạn sống với một người, bạn không sống với phần thân thể, bạn không sống với lông mày hay màu tóc. Khi bạn sống với một người, con người là điều rất vĩ đại và bao la, gần như không định nghĩa được. Và những điều nhỏ bé này ở ngoại vi, chẳng chóng thì chầy trở thành vô nghĩa. Nhưng thế rồi bỗng nhiên người ta ngạc nhiên, làm gì đây? Mọi tình yêu đều bắt đầu theo cách lãng mạn. Vào lúc tuần trăng mật kết thúc, toàn thể vấn đề được kết thúc, bởi vì người ta không thể sống với điều lãng mạn được. Người ta phải sống với thực tế, và thực tế lại hoàn toàn khác. Khi bạn nhìn một người và bạn không thấy hình tính toàn bộ của người đó, bạn chỉ thấy cái bề ngoài. Cứ dường như bạn đã rơi vào tình yêu với chiếc ô tô bởi vì màu sắc của nó. Bạn thậm chí đã không nhìn xuống dưới nắp máy, có thể chẳng có động cơ nào cả, hay có thể cái gì đó khiếm khuyết. Chung cuộc màu sắc chẳng ích gì. Khi hai người tới với nhau, thực tại bên trong của họ va chạm với cái, và cái bên ngoài trở thành vô nghĩa. Phải làm gì với lông mày, với tóc và kiểu tóc đây? Bạn gần như quên mất chúng. Chúng không còn hấp dẫn bạn nữa bởi vì chúng có đấy. Và bạn càng biết nhiều về một người, bạn càng trở nên sợ hãi, từ bạn đi tới biết về cái gàn dở của người đó, và người đó đi tới biết về cái gàn dở của bạn. Thế thì cả hai cảm thấy bị lừa, và cả hai trở nên giận dữ. Cả hai bắt đầu trả thù người kia, cứ dường như người kia đã lừa dối hay dối trá. Chẳng ai lừa ai cả, mặc dù mọi người đều bị lừa. Một trong những điều cơ sở nhất cần nhận ra là ở chỗ, khi bạn yêu một người, bạn yêu bởi vì người đó không sẵn có. Bây giờ người đó sẵn đấy, vậy làm sao tình yêu có thể tồn tại được? Bạn muốn trở nên giàu có bởi vì bạn nghèo. Toàn thể ham muốn trở thành giàu có là bởi vì cái nghèo nàn của bạn. Bây giờ bạn giàu có, bạn không quan tâm hay nghĩ về nó theo cách khác. Bạn đói cho nên bạn bị ám ảnh bởi thức ăn. Nhưng khi bạn ăn no rồi và dạ dày bạn đầy, ai bận tâm, ai nghĩ về thức ăn? Cùng điều đó xảy ra cho cái gọi là tình yêu của bạn. Bạn săn đuổi người đàn bà và người đàn bà cứ thu mình lại, trốn khỏi bạn. Bạn trở nên ngày một hăng hái hơn, và rồi bạn săn đuổi cô ấy nhiều hơn. Và đó là một phần của trò chơi này. Mọi người đàn bà theo bản năng đều biết rằng mình phải chạy trốn, cho nên cuộc săn đuổi tiếp diễn. Tất nhiên, cô ấy không chạy trốn nhiều tới mức bạn quên hết tất cả về cô ấy. Cô ấy phải vẫn còn trong cái nhìn quyến rũ, làm say đắm, dễ cọn, mời chào mà vẫn trốn chạy. Cho nên trước hết đàn ông đuổi theo đàn bà, còn đàn bà cố gắng trốn chạy. Một khi đàn ông đã bắt được đàn bà, lập tức toàn bộ thủy triều đổi đi. Thế rồi đàn ông bắt đầu trốn chạy và đàn bà bắt đầu săn đuổi. Anh định đi đâu đấy? Anh nói với ai đấy? Sao anh muộn thế? Anh đã ở với ai? Và toàn thể vấn đề là ở chỗ cả hai đều bị hấp dẫn tới nhau, bởi vì họ đã không biết nhau. Cái không biết là hấp dẫn, cái không quen thuộc là hấp dẫn. Bây giờ cả hai đều biết rõ nhau rồi, họ đã làm tình với nhau nhiều lần rồi, và bây giờ điều đó đã trở thành gần như việc lặp lại. Nhiều nhất đó là một thói quen, sự thảnh thơi. Nhưng lãng mạn mất đi rồi, thế thì họ cảm thấy chán. Người đàn ông trở thành thói quen, người đàn bà trở thành thói quen. Họ không thể sống mà thiếu nhau bởi vì thói quen này, và họ không thể sống cùng nhau bởi vì không có lãng mạn. Đây là điều thực nơi người ta phải hiểu, dù nó là tình yêu hay không. Và người ta không nên tự lừa dối mình. Người ta nên rõ ràng, nếu nó là tình yêu hay cho dù một mảnh mẩu của nó là tình yêu, thì những điều này sẽ trôi qua. Thế thì người ta nên hiểu rằng những điều này là điều tự nhiên, chẳng có gì để giận dữ cả. Và bạn vẫn yêu người này, cho dù bạn biết người này, bạn vẫn yêu người đó. Thực tế, nếu tình yêu có đó, bạn yêu người này nhiều hơn bởi vì bạn biết. Nếu tình yêu có đó, nó tồn tại. Nếu nó không có đó, thì nó biến mất. Cả hai đều tốt. Với trạng thái tâm trí bình thường, điều tôi gọi là tình yêu là không thể có được. Nó chỉ xảy ra khi bạn có bản thể rất tích hợp. Tình yêu là chức năng của bản thể tích hợp. Nó không lãng mạn, nó chẳng liên quan gì tới những điều ngu ngốc này. Nó đi thẳng tới người kia và nhìn vào bên trong linh hồn. Thế thì tình yêu là một loại hấp dẫn với bản thể bên trong nhất của người kia. Nhưng thế thì nó lại hoàn toàn khác. Mọi tình yêu đều có thể trưởng thành vào trong nó, phải trưởng thành vào trong nó. Nhưng 99 trong 100 tình yêu chưa bao giờ trưởng thành tới điểm đó. Rối loạn và rắc rối lớn tới mức chúng phá hủy mọi thứ. Chúng tôi không nói rằng người ta phải níu bám, nhưng người ta phải tỉnh táo và nhận biết. Nếu tình yêu của bạn bao gồm những điều ngu xuẩn này, nó sẽ biến mất. nó không xứng đáng để bận tâm tới. Nếu nó là thực, thế thì qua tất cả mọi rối loạn nó sẽ tồn tại. Cho nên cứ quan sát. Tình yêu không phải là vấn đề, nhận biết của bạn mới là vấn đề. Điều này có thể chỉ là một tình huống mà trong đó nhận biết của bạn sẽ trưởng thành và bạn sẽ trở nên tỉnh táo hơn về bản thân mình. Có thể tình yêu này biến mất nhưng tình yêu tiếp sẽ tốt hơn. Bạn sẽ chọn với ý thức tốt hơn. Hay có thể tình yêu này với ý thức tốt hơn sẽ thay đổi phẩm chất của nó. Cho nên bất kỳ điều gì xảy ra, người ta vẫn nên còn cởi mở. Tình yêu có 3 chiều. Một là giống như con vật, nó chỉ là thèm khát, hiện tượng vật lý. Chiều khác là giống con người, nó cao hơn thèm khát, cao hơn dâm dục, cao hơn nhục dục. Nó không chỉ là khai thác người khác như phương tiện. Chiều thứ nhất chỉ là việc khai thác, người khác được dùng như phương tiện trong chiều thứ nhất. Trong chiều thứ hai, người khác không được dùng như phương tiện, người khác là bình đẳng với bạn. Người khác là mục đích cho riêng người đó cũng như bạn vậy. Và tình yêu không phải là khai thác mà là chia sẻ lẫn nhau của các bản thể của bạn, của niềm vui của bạn, của âm nhạc của bạn, của tình thơ ca thuần khiết của cuộc sống. Nó là việc chia sẻ và chung lẫn nhau. Chiều thứ nhất là sở hữu, chiều thứ hai là không sở hữu. Chiều thứ nhất tạo ra tù túng, chiều thứ hai cho tự do. Và chiều thứ ba của tình yêu là tính thượng đế, như thượng đế. Khi không có đối thể để yêu, khi tình yêu không phải là thân thuộc chút nào, khi tình yêu trở thành trạng thái của bản thể bạn. Bạn đơn giản yêu, không trong tình yêu với ai đó nói riêng, mà đơn giản là trạng thái yêu, nên bất kỳ điều gì bạn làm, bạn đều làm nó một cách yêu thương. Bất kỳ ai bạn gặp một cách yêu thương. Ngay cả bạn chạm vào tảng đá, bạn chạm tảng đá cứ dường như bạn đang chạm vào người yêu. Ngay cả bạn nhìn vào cây cối, mắt bạn cũng đầy tình yêu. Chiều thứ nhất dùng người khác như phương tiện. Trong chiều thứ hai, người khác không còn là phương tiện. Trong chiều thứ ba, người khác đã hoàn toàn biến mất. Chiều thứ nhất tạo ra tù túng, chiều thứ hai cho tự do. Chiều thứ ba vượt ra ngoài cả hai, nó siêu việt lên trên tất cả nhị nguyên. Không có người yêu và không có người được yêu, chỉ có tình yêu. Đó là trạng thái tối thượng của tình yêu, và đó là mục đích của cuộc sống cần được đạt tới. Đại đa số mọi người vẫn còn bị giới hạn trong chiều thứ nhất. Chỉ rất hiếm người mới đi vào chiều thứ hai, và hiếm hoi nhất là hiện tượng tôi gọi là chiều thứ ba. Chỉ có vị Phật, Jesus, có vài người ở đây đó, họ có thể được đếm trên đầu ngón tay, những người đã đi vào chiều thứ ba của tình yêu. Nhưng nếu bạn dán mắt mình cố định vào ngôi sao xa xăm, điều đó là có thể. Và khi nó trở thành có thể, bạn được hoàn thành. Thế thì cuộc sống không thiếu cái gì, và trong sự hoàn thành đó là niềm vui vĩnh hằng. Ngay cả cái chết cũng không thể phá hủy được nó. Chương 7. Cứ để có khoảng cách. Trong nhà tiên tri của Khali Gibran al-Mustafa nói, để có khoảng cách trong sự cùng nhau của bạn và để gió của thiên đường nhảy múa giữa các bạn, yêu lẫn nhau nhưng không tạo ra ràng buộc tình yêu, để nó đúng là biển động giữa đôi bờ linh hồn bạn. Nếu sự cùng nhau của bạn không phải là từ thèm khát, thì tình yêu của bạn sẽ sâu sắc hơn từng ngày. Thèm khát làm cùn nhùi đi mọi thứ, bởi vì sinh học không quan tâm tới liệu bạn có còn cùng nhau hay không. Mối quan tâm của nó là việc sinh sản. Với điều đó, tình yêu là không cần thiết. Bạn có thể cứ sinh ra con cái mà chẳng có tình yêu nào. Tôi đã từng quan sát đủ mọi loại động con vật. Tôi đã sống trong rừng, trên núi, và tôi bao giờ cũng phân vân. Bất kỳ khi nào chúng làm tình, chúng đều trông rất buồn. Tôi chưa bao giờ thấy con vật nào làm tình một cách vui sướng. Cứ dường như một lực không biết nào đó đang ép buộc chúng làm điều đó. Nó không xuất phát từ chọn lựa riêng của chúng. Nó không phải là tự do của chúng, mà là tù túng của chúng. Điều đó làm cho chúng buồn. Cùng điều đó tôi đã quan sát ở con người. Bạn đã bao giờ thấy chồng và vợ trên đường không? Bạn có thể không biết liệu họ là chồng và vợ, nhưng nếu họ cả hai đều buồn thì bạn có thể chắc chắn họ là vợ chồng đấy. Tôi đã du hành từ Delhi tới Srinagar. Trong khoang có điều hòa nhiệt độ của tôi chỉ có hai chỗ, và một chỗ đã được dành riêng cho tôi. Một đôi tới, một người đàn bà đẹp và một người đàn ông trẻ đẹp. Cả hai không thể ở được trong ngăn nhỏ bé đó, cho nên anh ta để người đàn bà lại và anh ta đi sang khoang khác. Nhưng mọi ga anh ta đều quay lại đem tới kẹo, hoa, quả. Tôi quan sát toàn bộ khung cảnh. Tôi hỏi người đàn bà, anh chị đã cưới nhau được bao lâu rồi? Cô ta nói, phải, đã được 7 năm rồi. Tôi nói, đừng dối tôi, chị có thể lừa được ai đó khác nhưng chị không thể lừa được tôi đâu, anh chị chưa cưới nhau. Cô ấy choáng, từ một người lạ còn chưa nói ra, người đơn giản mới quan sát. Cô ta nói, sao ông lại biết điều đó? Tôi nói, chẳng có gì trong đó cả, điều đó là đơn giản. Nếu anh ấy mà là chồng chị, thế thì một lần thôi anh ấy đã biến mất rồi. Nếu anh ấy mà quay lại tại gia nơi chị xuống tàu, chị đã là người may mắn rồi. Cô ấy nói, ông không biết tôi không biết ông, nhưng điều ông nói lại đúng. Anh ấy là người yêu của tôi, anh ấy là bạn của chồng tôi. Tôi nói, thế thì mọi việc mới có nghĩa. Điều gì đi sai giữa chồng và vợ, đó không phải là tình yêu, và mọi người đều đã chấp nhận nó, cứ dường như mình biết tình yêu là gì. Nó thuần túy là thèm khát thôi, chẳng mấy chốc bạn ngán ngán nhau, sinh học đã kích động bạn cho việc sinh sản, và chẳng mấy chốc chẳng có gì mới, cùng khuôn mặt ấy, cùng địa lý ấy, cùng địa hình ấy. Bao nhiêu lần bạn đã thám hiểm nó, toàn thiên hạ đều buồn bởi nhiều hôn nhân, và thiên hạ vẫn còn không nhận biết về duyên nhân. Tình yêu là một trong những hiện tượng bí ẩn nhất. Về tình yêu đó, Al-Mustafa đang nói tới, bạn không thể chán được bởi vì nó không phải là thèm khát. Al-Mustafa nói, để có khoảng cách trong sự cùng nhau của bạn, cứ ở cùng nhau, nhưng đừng cố gắng chi phối, đừng cố gắng sở hữu, và đừng phá hủy tính cá nhân của người kia. Khi bạn sống cùng nhau, để có khoảng cách, chồng về nhà muộn, không có nhu cầu, không cần vợ phải dò hỏi anh ấy đã ở đâu, sao anh ấy lại về muộn, anh ấy có không gian riêng của mình, anh ấy là cá nhân tự do. Hai cá nhân tự do đang sống cùng nhau và không ai xâm lấn vào không gian của nhau. Nếu vợ về muộn, không cần phải hỏi em đã ở đâu, bạn là ai, cô ấy có không gian riêng của mình, tự do riêng của mình. Nhưng điều này đang xảy ra mọi ngày, trong mọi nhà, từ những việc còn con họ lục đục nhau, nhưng sâu bên dưới vấn đề là ở chỗ họ không sẵn sàng cho phép người kia có không gian riêng của mình. Sở thích là khác nhau, chồng bạn có thể thích cái gì đó, bạn có thể không thích nó. Điều đó không có nghĩa là đấy là sự bắt đầu của lục đục, không có nghĩa bởi vì bạn là chồng và vợ nên sở thích của các bạn cũng phải như nhau. Và tất cả những câu hỏi này, mọi người chồng khi trở về nhà đều cứ lờn vờn trong đầu. Cô ấy sẽ hỏi cái gì đây? Mình sẽ trả lời ra sao đây? Và người đàn bà biết cô ấy sẽ hỏi gì và anh ấy sẽ trả lời gì. Và tất cả những câu trả lời đó đều giả, hư cấu, anh ta đang lừa cô ta. Đây là cái loại tình yêu gì thế này, mà bao giờ cũng nghi ngờ, bao giờ cũng sợ ghen tuông. Nếu vợ thấy bạn cùng người đàn bà khác, toàn cười nói, thế là đủ để phá tan cả đêm của bạn rồi. Bạn sẽ ăn năn, thế này thì mất mát quá nhiều chỉ vì chút ít tính cười. Nếu chồng thấy vợ cùng người đàn ông khác và cô ấy dường như vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn, điều này là đủ để tạo ra rối loạn. Mọi người đều không nhận biết rằng họ không biết tình yêu là gì. Tình yêu chưa bao giờ nghi ngờ, tình yêu chưa bao giờ ghen tuông, tình yêu chưa bao giờ can thiệp vào tự do của người khác, tình yêu chưa bao giờ áp đặt lên người khác. Tình yêu cho tự do và tự do là có thể chỉ nếu có không gian trong sự cùng nhau của bạn. Đây là cái hay của Khalid Gibran, cực kỳ sáng suốt. Tình yêu phải hạnh phúc để thấy rằng người đàn bà của mình hạnh phúc với ai đó, bởi vì tình yêu muốn người đàn bà của mình được hạnh phúc, tình yêu muốn người chồng được vui sướng. Nếu người đó chỉ nói với người đàn bà nào đó và cảm thấy vui sướng, thì người vợ cũng nên hạnh phúc. Không có vấn đề cãi cọ, họ ở cùng nhau để làm cho cuộc sống của họ hạnh phúc hơn, nhưng chính điều đối lập lại đang xảy ra. Cứ dường như nếu vợ và chồng ở cùng nhau chỉ để làm cho cuộc sống của nhau thành khổ, tiêu tàn, lý do là họ không hiểu ngay cả ý nghĩa của tình yêu. Nhưng để có khoảng cách trong sự cùng nhau của bạn, điều đó không mâu thuẫn, bạn càng cho nhau nhiều không gian, bạn lại càng cùng nhau hơn. Bạn càng cho phép nhau tự do, bạn càng thân mật hơn, không phải là kẻ thù thân thiết mà là bạn bè thân thiết. Và để gió của thiên đường nhảy múa giữa các bạn. Một luật nền tảng của sự tồn tại là ở cùng nhau quá nhiều, không để lại không gian nào cho tự do, sẽ phá hủy hoa của tình yêu. Bạn đã nghiền nát nó rồi, bạn đã không cho phép nó có không gian để phát triển. Các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng con vật có nhu cầu lãnh thổ. Bạn phải đã thấy con chó đái trên cái cột này, đái lên cái cột kia. Bạn nghĩ điều đó vô dụng sao? Không phải vậy đâu, chúng đang vẽ ra biên giới đấy. Đây là lãnh thổ của ta, mũi nước đái của chúng sẽ ngăn cản các con chó khác khỏi đi vào. Nếu con chó khác tới gần biên giới này, con chó quá lãnh thổ sẽ không để ý gì đâu. Đi một bước thêm nữa và sẽ có cắn xé. Tất cả các con vật trong hoang dã đều làm như vậy, ngay cả sư tử. Nếu bạn không bước qua biên giới của nó sẽ không tấn công bạn. Bạn là quý ông. Nhưng nếu bạn đi qua biên giới của nó, thế thì dù bạn là ai, nó sẽ giết bạn. Chúng ta vẫn phải khám phá ra nhu cầu lãnh thổ của con người. Bạn phải đã cảm thấy nó, nhưng nó còn chưa được thiết lập một cách khoa học. Đi tàu hỏa địa phương trong một thành phố như Bombay, tàu hỏa sao đông thế? Tất cả mọi người đều đứng, rất ít người tìm được chỗ ngồi. Nhưng quan sát những người đứng, mặc dù họ rất gần nhau, họ đang cố gắng bằng đủ mọi cách để không chạm vào nhau. Khi thế giới này trở nên ngày một đông hơn, ngày một nhiều người thành niên khùng tự tử giết người bởi vì một lẽ đơn giản là họ không có không gian nào cho mình. Ít nhất những người yêu cũng nên nhạy cảm rằng vợ cần không gian riêng của mình cũng như bạn cần không gian riêng của bạn. Một trong những cuốn sách tôi yêu thích nhất của là cuốn Akhari Kavita, bài thơ cuối cùng của Rabindranath Tagore. Nó không phải là cuốn sách thơ, nó là tiểu thuyết, nhưng nó là một tiểu thuyết rất kỳ lạ, rất sáng suốt. Một người đàn bà trẻ và một người đàn ông yêu nhau, và khi điều đó xảy ra, lập tức họ muốn cưới nhau. Người đàn bà nói, một điều kiện thôi. Cô ấy rất văn hóa, rất tinh tế, rất giàu có. Người đàn ông nói, bất kỳ điều kiện nào cũng được, nhưng anh không thể sống thiếu em. Cô ấy nói, thứ nhất, anh nghe điều kiện này, thế rồi hãy nghĩ kỹ về nó. Nó không phải là điều kiện thường đâu. Điều kiện là ở chỗ chúng ta sẽ không sống trong cùng ngôi nhà. Em có mảnh đất bao la, cái hồ đẹp bao quanh bởi cây cối và khu vườn cùng bãi cỏ. Em sẽ làm cho anh một ngôi nhà ở bên này, ngay đối diện với nơi em sống. Anh ấy nói, thế thì phòng có ích gì mà cưới nhau? Cô ấy nói, hôn nhân không phá hủy lẫn nhau. Em đang cho anh không gian của anh, em có không gian riêng của em. Thỉnh thoảng đi vào vườn, chúng ta có thể gặp nhau. Thỉnh thoảng đi thuyền trên hồ, chúng ta có thể gặp nhau. Tình cờ thôi, hay đôi khi em có thể mời anh tới uống trà với em, hay anh có thể mời em. Người đàn ông nói, ý tưởng này dở hơi lắm. Người đàn bà nói, thế thì quên mọi chuyện cưới xin đi, đây mới là ý tưởng đúng duy nhất. Chỉ thế thì tình yêu của chúng ta mới phát triển, bởi vì chúng ta bao giờ cũng vẫn còn tươi tắn và mới mẻ. Chúng ta không bao giờ coi nhau là cho không, em có mọi quyền từ chối lời mời của anh cũng như anh có mọi quyền từ chối lời mời của em. Tự do của chúng ta không bị quấy rối theo bất kỳ cách nào. Giữa hai tự do này phát triển lên hiện tượng tình yêu đẹp đẽ. Tất nhiên người đàn ông này không hiểu được và đã vứt bỏ ý tưởng này. Nhưng Rabindranath có cùng sáng suốt như Khalid Gibran và họ đã viết ra gần như cùng thời. Nếu điều này là có thể, có không gian và sự cùng nhau cả hai, thế thì gió của thiên đường nhảy múa giữa các bạn. Yêu lẫn nhau nhưng không tạo ra ràng buộc tình yêu. Nó phải là món quà tự do, được cho hay được nhận, nhưng không nên có đòi hỏi. Bằng không, chẳng mấy chắc bạn ở cùng nhau nhưng bạn lại xa nhau như các vì sao xa xăm. Không có hiểu biết bắt cầu cho bạn, bạn đã không để lại không gian ngay cả cho chiếc cầu. Để nó đúng là biển động giữa đôi bờ linh hồn bạn, đừng làm nó thành cái gì đó tĩnh lặng. Đừng làm cho nó thành thường lệ. Để nó đúng là biển động giữa đôi bờ linh hồn bạn. Nhớ tự do và tình yêu cùng nhau có thể là của bạn. Thì bạn không cần gì thêm nữa cả. Bạn đã có nó rồi. Cái mà vì nó cuộc sống được trao cho bạn.
Chương 8. Công án về thông thuộc. Công án tốt nhất có đó là tình yêu, là thân thuộc. Đó là cách nó đang được dùng ở đây. Thân thuộc là câu đố không có manh mối nào cho nó. Dù bạn cố gắng tới đâu để điều khiển nó, bạn sẽ chẳng bao giờ có khả năng điều khiển nó. Nó được tạo ra theo cách nó đơn giản cứ vẫn còn là thách đố. Bạn càng cố gắng làm sáng tỏ nó lại càng trở nên bí ẩn hơn. Bạn càng cố gắng để hiểu nó lại càng khó nắm hơn. Nó là công án lớn hơn bất kỳ công án nào mà các thiền sư trao cho đệ tử của mình. Bởi vì công án của họ mang tính thiền, người ta một mình. Khi bạn được trao ra công án về thân thuộc, nó phức tạp hơn nhiều. Bởi vì bạn là hai, được tạo ra khác nhau, được huấn luyện khác nhau, được đối lập lẫn nhau, lôi kéo theo các hướng khác nhau, thao tác lẫn nhau, cố gắng sở hữu, chi phối, khó cả nhìn lẻ một vấn đề. Khi tiền, vấn đề duy nhất là làm sao im lặng, làm sao không bị ý bắt lấy, không. Trong thân thuộc, có cả nghìn lẻ một vấn đề. Nếu bạn im lặng, có vấn đề. Chỉ ngồi im lặng bên cạnh vợ mình và bạn sẽ thấy cô ấy sẽ lập tức nhảy lên bạn. Sao anh lại im lặng? Anh ngụ ý gì đây? Hay nói, và bạn sẽ trong rắc rối. Bất kỳ cái gì bạn nói, bạn bao giờ cũng bị hiểu lầm. Không thân thuộc nào đã bao giờ có thể đi tới một điểm mà không có vấn đề. Hay nếu đôi khi bạn thấy thân thuộc đi tới điểm không còn vấn đề, điều đó đơn giản nghĩa là nó không còn là thân thuộc nữa. Thân thuộc đã biến mất, các chiến sĩ mệt mỏi rồi, họ đã bắt đầu chấp nhận mọi thứ như chúng vậy. Họ đã chán, họ không muốn chiến đấu thêm nữa. Họ đã chấp nhận nó, họ cũng không muốn cải thiện nó. Hay trong quá khứ, mọi người cố gắng tạo ra một loại hài hòa cưỡng ép. Đó là lý do tại sao qua nhiều thời đại, đàn bà đã bị nhìn nén. Đó là một cách sắc tự mọi thứ. Cứ một đàn bà phải tuân theo đàn ông, thế thì không có vấn đề gì. Đấy lại không phải là thân thuộc. Khi đàn bà không còn là người độc lập, vấn đề biến mất. Nhưng người đàn bà cũng biến mất luôn. Thế thì cô ấy chỉ là một thứ đồ để được nhìn. Thế thì không có niềm tin. Và người đàn ông bắt đầu tìm người đàn bà khác nào đó. Nếu bạn bắt gặp một cuộc hôn nhân hạnh phúc, đừng tin điều đó trên bề mặt. Tôi thấy chút ít và bạn sẽ ngạc nhiên. Tôi đã nghe về một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Một nhân dân vùng sâu vùng xa quyết định đã đến mức phải xây dựng gia đình. Cho nên ông ta thắng yên lên Sơn La và khởi hành từ thành phố đến thủ đô. Đúng lúc anh ta gặp một người đàn bà và họ đến nhau. Thế rồi cả hai trèo lên con la và bắt đầu trở về trại. Một lát sau, con la rời chính không chịu đi. Ông nông dân nổi bình nhìn cái nhện lớn và đánh con la cho tới khi nó bắt đầu đi. Đó là một lần, ông nông dân nói. Vài dặm sau, con la lại rời chính không chịu đi nữa. Và toàn bộ cảnh ấy lại diễn ra. Sau khi đánh, con la lại mất đi. Anh nông dân nói, đó là hai lần. Vài dặm sau, con la lại rời chính không chịu đi. Anh nông dân ngồi xuống, bảo vệ người chị và rồi xuất khẩu súng lục ra và bắn vào giữa mắt con la, giết chết nó ngay lập tức. Sao anh làm điều ngu xuẩn thế? Vợ chúng kéo lên. Đấy là con vật có giá trị và chỉ bởi vì nó làm anh khó chịu anh đã giết nó, là ngu xuẩn tội phạm. Và cô ta cứ lải nhải như thế vài lần. Cô ấy dừng lại lấy hơi. Anh nông dân nói, đó là một lần. Và câu chuyện được kể là sau đó họ đã sống mãi mãi trong hạnh phúc hôn nhân. Đó là một cách để giải quyết mọi sự. Đó là cách nó đã được thực hiện trong quá khứ. Trong tương lai, nhiều lại sẽ được gì chồng cũng tuân theo vợ. Chính là một cuộc cả. Thân thuộc là công án và chừng nào bạn còn chưa giải thích giảm không thể bản thân. Bạn không thể giải thích được. Vấn đề của tình yêu thì có thể được giải. Vấn đề của tình yêu đã được giải. Bởi vì đấy thực sự là hai người không mang thân thuộc để tạo ra vấn đề. Hai người cho phẫn lộ, người không biết họ là ai. Một cách tự nhiên họ nhân phẫn lộ của nhau lên, họ khuếch đại nó lên. Nào, dù còn chưa được đạt tới, tình yêu vẫn còn là khổ. Một khi bạn đã học được cách sống với tình yêu, một khi bạn đã học được cách tận hưởng sự tồn tại đơn giản, đặc biệt do nó đơn giản, có phải đang giải quyết vấn đề thứ hai, vấn đề phức tạp hơn của hai người sống cùng nhau. Hai thiện nhân mới có thể sống trong yêu và thế nhưng cũng không phải là công án. Như thế thì nó sẽ không là thân thuộc nữa, theo nghĩa bạn vẫn hiểu nó. Nó sẽ đơn giản là trạng thái của yêu, không phải trạng thái của thân thuộc. Cho nên tương đương thực tế của thân thuộc. Tôi khuyến khích mọi người đi vào những sắc giới này. Do bạn sẽ biết được những điều tình cảm trong bạn, sẽ đi cho bản thân bạn là người bí ẩn và người khác giả là tình yêu. Khó mà biết được tình yêu của bạn, rất dễ biết được trong thân thuộc. Bạn có thể dùng khuôn mặt của mình trong tình yêu này, và người khác có thể dùng khuôn mặt của họ trong tình yêu của bạn. Và cả hai đều giận dữ bởi vì cả hai đều thấy khuôn mặt của mình. Và một cách tự nhiên cả hai đều phóng lẫn nhau. Bởi vì logic tình yêu của họ là chính em, tình yêu này làm cho anh chân sống thế, và không thì anh là người đẹp cơ. Đó là vấn đề của những người yêu nhau khi cố gắng giải quyết và không thể nào giải quyết được. Điều đó, điều họ đang nói đi nói lại là thế này: anh là người đẹp thì em làm cho anh sống. Chẳng ai là cho bạn trông xấu cả, bạn xấu thì có. Xin lỗi, đó là cách nói thế đấy. Cách cảm ơn người kia, biết ơn người kia, đó giúp cho bạn sống cùng mặt của mình. Dần và đi sâu hơn vào bản thân mình, đi sâu hơn vào mình. Nhưng điều xảy ra lại là bất kỳ khi nào một người đang trong yêu thì đó quên mất tất cả những gì. Tôi cứ nhìn quanh mình, bất kỳ khi nào tôi nhìn phải những gì. Tôi biết ngôn điều gì đã xảy ra với họ, yêu đã xảy ra cho họ. Bây giờ họ cho rằng họ không được cần thứ ở đây, họ sẽ tới vì yêu tạo ra thế giới và nó trở thành công việc đặc biệt cho họ. Thì họ sẽ đến và hỏi: cô ơi, phải làm gì? Bạn đang trong yêu, đừng duyên thiền. Yêu sẽ không cần duyên thiền gì cả. Yêu chỉ cần cho bạn xem bạn là ai, bạn ở đâu, và cũng tốt là yên tâm cho bạn tỉnh táo. Tỉnh táo tìm ra từ sự ấn độ và hỗn loạn bên trong bạn. Bây giờ là lúc duyên thiền. Nếu yêu và thiền thiền cùng nhau, bạn sẽ có cả hai cạnh, bạn sẽ có cân bằng. Và điều đối lập cũng xảy ra. Bất kỳ khi nào một người bắt đầu đi sâu vào trong thiền, sau khi đầu đi sâu, bởi vì người đó nghĩ đến người đó sâu vào thiền, người đó sẽ không sai, thiền sẽ không bị tính tính đâu, thiền sẽ được giúp đỡ đấy. Tại sao nó sẽ được giúp đỡ? Tôi và bạn ở nơi có vấn đề, nhưng chúng tôi nghĩ không có yêu, bạn sẽ trở nên vô ý thức, thì nó vô ý thức. Nhưng việc trở nên vô ý thức có nghĩa là bạn đã dạy cho mình chung. Nếu không có đồng ý, điều đó không có nghĩa là bạn không có khuôn mặt nào. Yêu và thiền nằm tay hơn. Đó là một trong những thông điệp bản thân nhất mà tôi muốn chia sẻ cùng bạn. Yêu và thiền nằm tay nhau đi. Yêu và thiền và yêu. Và dần dần bạn sẽ thấy hài hòa phát sinh trong bạn. Vì hài hòa đó làm cho bạn mãn nguyện. Câu hỏi: làm sao tôi có thể biết rằng người đàn bà đang trung thực và không đang trong trò chơi? Cả đời, điều này khó đấy. Chẳng ai đã bao giờ có khả năng biết điều đó. Bởi vì yêu là trò chơi, đó là thực tại của nó đấy. Cho nên nếu bạn chờ đợi và quan sát, và khi bạn thích chuyện người đàn bà này, người đang trong tình yêu với bạn có chỉ là đang trong trò chơi hay là yêu thật, thì bạn sẽ chẳng bao giờ có khả năng yêu người đàn bà nào. Như là trò chơi, trò chơi từ sao? Không cần phải đòi hỏi đó là thực, cứ chơi trò chơi này, đó là thực tại đấy. Và nếu bạn là người tìm kiếm quá nhiều về thực tại, thì yêu không dành cho bạn đâu. Nó là giấc mơ, nó là tưởng tượng, nó là hư cấu, nó là lãng mạn, nó mang tính thơ ca. Nếu bạn là người tìm kiếm quá nhiều cho thực tại, đã ảnh hưởng thực tại, thì yêu không dành cho bạn. Và tôi biết người hỏi này không thuộc và điều đó. Không thiếu, không thiện nào là có thể được cho anh ấy. Tuy nhiên cũng trong cuộc đời này, anh ấy có nhiều việc phải hoàn thành với đàn bà. Cho nên anh ta liên tục nghĩ về tiền và liên tục nghĩ đàn bà này nọ. Bây giờ những người đàn bà anh ấy đi cùng, họ cũng thấy tôi và họ nói: anh ấy có thực sự thích con không? Phải làm gì? Và ở đây anh ấy nói, ngay từ những ngôn ngữ hỏi. Nhưng vấn đề này xảy ra cho mọi người lúc này hay lúc khác, bởi vì không có cách nào đánh giá cả. Chúng ta là những người lạ, chúng ta là người lạ, và cuộc gặp gỡ của chúng ta chỉ là tình cờ. Trên đường tự nhiên chúng ta bắt gặp nhau, chẳng biết chúng ta là ai, chẳng biết người kia là ai. Hai người lạ gặp nhau trên đường, cảm thấy một mình, cầm tay nhau và nghĩ họ đang trong tình yêu. Họ đang cần người kia, chắc chắn nhưng làm sao chắn được rằng họ. Tôi đã đọc một chuyện
của hai, hãy nghe nó và cẩn thận vào. Thì người đàn bà với một thị trấn nhỏ miền Trung, tay muộn trong đêm, thấy không còn phòng khách sạn nào nữa. Rất tiếc, nhân viên đứng quầy nói, căn phòng đôi cuối cùng chúng tôi có, được một người Italia lấy. Nó là số mấy? Đàn bà nói với thất vọng, có thể tôi thương lượng được điều gì đó với ông ấy. Người chuyện gì nói đến, nói cho bà ấy căn phòng và người đàn bà như vậy mà gõ cửa. Người Italia cho bà ấy vào. Này, thưa ông, bà ấy nói, tôi không biết ông và ông không biết tôi. Tôi cần chỗ nào đó để ngủ, để ngủ hỏi ông. Tôi sẽ không làm gì. Đấy, nếu ông cho tôi thì cậu ta sẽ làm sẵn. Người Italia giữ một chút và rồi nói, không được. Người đàn bà có một chút rằng, Italia không được. Không phải gì lại được không cần thiết. Và sau vài phút thì người đàn bà nắm chân để phía giường và gõ vào tay người Italia. Này, thưa ông, bà ta nói, tôi không biết ông và ông không biết tôi. Cần rằng, không thể nhìn thức được. Tôi có thể nằm ở đây nhìn được giường được không? Được thôi, Italia nói, dùng cần giường ấy. Người đàn bà nằm xuống cạnh giường, sau vài phút bà ta cảm thấy rất lạnh. Lần nữa, bà ta gõ vào người Italia. Này, thưa ông, bà ấy nói, tôi không biết ông và ông không biết tôi. Trời lạnh quá ở đây, tôi có thể chui vào chăn với ông được không? Italia nằm chui vào trong. Người đàn bà cũng còn chăn. Cần gì những người đàn ông làm kích động, và bà ta bắt đầu cảm thấy khó chịu cực kỳ. Bà ta lại gõ vào người Italia. Này, thưa ông, bà ta nói, tôi không biết ông và ông không biết tôi. Ta làm trước việc được không? Có biết Italia ngồi bật dậy. Này, thưa bà, ta la lên, tôi không biết bà và bà không biết tôi. Vào giữa đêm này, ta mời ai đi ăn tiệc? Đây là cách nó xảy ra. Bạn không biết tôi không biết bạn. Nó chỉ là tình cờ. Nhu cầu có đó, mọi người cảm thấy rất độc. Họ cần ai đó làm cho, làm đầy đến độc của mình. Họ gọi nó là tình yêu. Họ hiểu lộ tình yêu bởi vì đó là cách duy nhất để bước vào người khác. Người khác cũng gọi nó là tình yêu bởi vì đó là cách duy nhất để bước vào bạn. Nhưng ai biết liệu đó là tình yêu hay không? Tình yêu chỉ là tỏ tình. Vâng, có khả năng của tình yêu thực. Điều đó xảy ra, bạn không cần ai cả. Đó là khó khăn. Điều đó cũng là cùng cách ngân hàng hoạt động đấy. Nếu bạn tới ngân hàng và bạn cần tiền, họ sẽ không cho bạn cái gì đâu. Nếu bạn không cần tiền, bạn có đủ tiền, họ sẽ tới bạn và họ bao giờ cũng sẽ sẵn sàng đưa bạn tiền. Khi bạn không cần, họ sẵn sàng đưa cho bạn. Khi bạn cần, họ không sẵn sàng đưa cho bạn. Khi bạn không cần người nào cả, khi bạn hoàn toàn đủ cho bản thân mình, khi bạn có thể một mình và không bằng người lạ, thì tình yêu là có thể. Nữa bạn cũng không thể chắc chắn được liệu tình yêu của người khác có là thực không không. Bạn có thể chắc chắn chỉ có một mình thôi. Liệu tình yêu của bạn có là thực hay không? Làm sao bạn có thể chắc chắn về người khác được? Chúng lại không có nhu cầu. Nỗi lo âu tình này thì liệu tình yêu của người khác có thực hay không? Đơn giản chỉ ra một mình rằng tình yêu của bạn là không thực. Hoặc không ai bận tâm. Sao lo nghĩ về điều đó? Cứ tận hiểu nó khi nó đang kéo dài. Ở cùng nhau. Bạn có thể ở cùng nhau, đó là hư cấu, nhưng bạn cần hư cấu. Nhạc tre hay nói rằng con người còn thể nhưng không thể sống được, thì gì khá. Con người không thể sống được như thế được, nhưng sẽ là quá nhiều không mang được. Bạn cần gì khá, nói dối theo cách tinh tế, để làm cho chơi chung hệ thống của bạn. Chúng là chất bôi trơn, bạn thấy người đàn bà, bạn nói, em đẹp thế, em chưa bao giờ gặp người nào đẹp như thế. Đây chỉ là lời đá bôi trơn, bạn biết điều đó. Bạn đã nói cùng điều đó cho các đàn bà khác trước đây rồi, và bạn biết mình sẽ nói cùng điều đó cho những người đàn bà khác trong tương lai. Và người đàn bà cũng nói rằng bạn là người chỉ biết đặt tình làm cô ấy hấp dẫn. Đây toàn là dối trá. Đằng sau những lời dối trá này chẳng có gì ngoài nhu cầu. Bạn muốn người đàn bà này ở cùng với bạn để phát bày nỗi sợ bên trong của bạn. Bạn muốn sống vào sự thực vọng bên trong đó bằng sự hiện diện của cô ấy. Cô ấy cũng muốn điều đó. Các bạn đang cố gắng tìm cách cho sự hiện diện.
Đó là lý do tại sao những người yêu, cái gọi là những người yêu, bao giờ cũng trong xung đột. bởi vì không ai muốn bị dùng, bởi vì khi bạn dùng một người thì người này trở thành đồ vật, bạn đã quy người đó thành món hàng. Và mọi đàn bà đều cảm thấy sau khi làm tình với người đàn ông một chút ít buồn rầu, bị lừa dối, bị lừa bởi vì người đàn ông quay lưng và ngủ, kết thúc là hết. Nhiều đàn bà đã nói với tôi rằng họ khóc sau khi người đàn ông đã làm tình với họ, bởi vì sau khi làm tình anh ta không còn quan tâm nữa, mối quan tâm của anh ta chỉ dành cho một nhu cầu đặc biệt. Thế rồi anh ta quay lưng và đi ngủ, và anh ta thậm chí không bận tâm về điều đã xảy ra cho người đàn bà. Và đàn ông cũng cảm thấy bị lừa, thế rồi dần dần bắt đầu nghi ngờ rằng người đàn bà yêu họ vì cái gì đó khác, vì tiền, quyền lực, an ninh, mối quan tâm có thể là kinh tế, nhưng nó không phải là tình yêu. Nhưng điều đó đúng, đây là cách nó có thể là vậy, duy nhất đây là cách nó có thể vậy, cách bạn hiện hữu, sống gần như ngủ, đi trong trạng thái ngẩn ngơ, mộng du, đây là cách duy nhất nó có thể vậy. Nhưng đừng lo nghĩ về nó, liệu người đàn bà có yêu bạn thực hay không, trong khi bạn đang ngủ bạn sẽ cần tình yêu của ai đó. Cho dù nó là giả dối, bạn sẽ cần nó. Tận hưởng nó đi, đừng tạo ra lo âu và cố gắng trở nên ngày một thức tỉnh hơn. Một ngày nào đó khi bạn thực sự thức tỉnh, bạn sẽ có khả năng yêu. Như thế thì bạn sẽ chắc chắn về mối tình yêu của mình thôi. Như thế là đủ rồi, ai bận tâm, bởi vì ngay bây giờ bạn muốn dùng người khác. Khi bạn thực sự phúc lạc theo cách riêng của mình, bạn không muốn dùng ai cả. Bạn đơn giản muốn chia sẻ, bạn có nhiều thế, nhiều tới mức tuôn tràn ra, và bạn muốn ai đó chia sẻ nó. Và bạn sẽ cảm thấy cảm ơn rằng ai đó đã thực sự đón nhận, kết thúc nó và chỗ cuối của nó. Ngay bây giờ, bạn lo nghĩ quá nhiều liệu người khác có yêu bạn không, thực sự yêu, bởi vì bạn không chắc chắn về tình yêu riêng của mình. Đó là một điều, và bạn không chắc chắn về giá trị riêng của mình nữa. Bạn không thể tin được rằng ai đó có thể thực sự yêu bạn, bạn không thấy cái gì trong bản thân mình cả. Bạn không thể yêu được bản thân mình, làm sao ai đó khác có thể yêu bạn được? Điều đó dường như không thực và dường như không thể được. Bạn có yêu bản thân mình không? Bạn thậm chí còn không hỏi câu hỏi này. Mọi người ghét bản thân mình, mọi người kết án bản thân mình. Họ cứ kết án, họ cứ nghĩ rằng họ sa đọa. Làm sao người khác yêu được bạn? Một người sa đọa thì không, chẳng ai có thể yêu bạn thực được. Người khác cũng phải đang lừa phỉnh, lừa dối, phải có lý do khác nào đó. Cô ấy phải theo đuổi cái gì đó khác, anh ấy phải theo đuổi cái gì đó khác. Bạn biết cái sa đọa, cái gì giá trị của mình. Tình yêu dường như ở ngoài vấn đề này, và khi người đàn bà nào đó tới và nói cô ấy yêu bạn thiết tha, bạn không thể tin được. Khi bạn đi tới người đàn bà và bạn nói rằng bạn yêu cô ấy thiết tha, còn cô ấy biết bản thân mình, làm sao cô ấy có thể tin được vào bạn? Việc tự kết mình tạo ra lo âu. Không có cách nào để chắc chắn về người khác, trước hết chắc chắn về bản thân bạn đã. Và người chắc chắn được về bản thân mình thì chắc chắn được về toàn thế giới. Sự chắc chắn bạn những cốt lõi bên trong nhất trở thành chắc chắn về mọi thứ mà bạn làm và mọi thứ xảy ra cho bạn. Lắng động, bình tâm, tiếp đất trong bản thân mình, bạn chưa bao giờ lo nghĩ về những điều như vậy, bạn chấp nhận. Nếu ai đó yêu bạn, bạn chấp nhận điều đó bởi vì bạn yêu bản thân mình. Bạn hạnh phúc với bản thân mình, ai đó khác hạnh phúc, tốt, điều đó không đi vào đầu bạn. Ai đó khác cũng tìm thấy ở bạn điều gì tốt, trong khi nó đang chóng dài. Sống kiểu nhu cầu phương thức đẹp đẽ nhất có thể được, nó sẽ không chóng dài mãi mãi đâu. Điều đó nữa cũng tạo ra vấn đề, khi tình yêu kết thúc, bạn bắt đầu nghĩ nó là giả. Đó là lý do tại sao nó đã đi tới chân thực. Không, không cần đâu, nó có thể có cái gì nào đó về chân lý trong nó. Nhưng bạn, cả hai, lại không có khả năng giữ chân lý đó. Bạn đã giết chết nó có đó và bạn đã sát hại nó. Bạn đã không có khả năng yêu, bạn cần tình yêu nhưng bạn lại không có khả năng về nó. Cho nên, bạn gặp người đàn bà hay đàn ông, mọi thứ sinh ra rất tốt đẹp, rất chân chu, đẹp đẽ như tưởng tượng. Lúc bắt đầu ấy, khoảnh khắc bạn đã lắng động, mọi thứ bắt đầu lên men chua, cay đắng ra. Bạn càng lắng động, chúng tôi càng phát sinh, điều đó giết chết tình yêu. Như tôi thấy nó, mọi tình yêu lúc ban đầu đều có tia sáng trong nó, nhưng khi người yêu phá hủy chúng nó, họ nhảy vào tia sáng đó với tất cả những bóng tối bên trong của mình. Họ nhảy lên nó và họ phá hủy nó.
khi nó bị phá hủy, họ nghĩ nó là giả. Họ đã giết chết nó không phải là giả, họ mới là giả. Như sáng là thực, là thật. Cho nên, đừng lo nghĩ về người khác, đừng lo nghĩ về tình yêu là thực hay không. Trong khi nó có đó, tận hưởng nó. Cho dù nó là giấc mơ, nhưng mơ về nó cũng tốt. Và trở nên ngày một tỉnh táo và nhận biết để cho giấc ngủ bỏ. Khi bạn nhận biết một loại tình yêu hoàn toàn khác sẽ nảy sinh trong trái tim bạn. Điều gì được đúng, điều là một phần của vĩnh hằng. Điều đó không phải là nhu cầu, nó là xa xỉ phẩm. Những ghen tuông, sở hữu, gắn bó, nhu cầu và mong đợi và ham muốn và ảo tưởng bỏ, thì cái gì sẽ còn lại trong tình yêu của tôi? Có phải mọi thơ ca và đam mê của tôi đều là dối trá không? Những đau đớn tình yêu của tôi có liên quan nhiều tới đau đớn hơn là một tình yêu không? Tôi có học yêu được không? Tình yêu không thể học được, nó không thể được trau dồi. Tình yêu trau dồi sẽ không là tình yêu chút nào. Nó sẽ không là hoa hồng thực, nó sẽ là hoa nhượng thôi. Khi bạn học cái gì đó, điều đó nghĩa là cái gì đó tới từ bên ngoài. Nó không phải là sự trưởng thành bên trong. Và tình yêu phải là sự trưởng thành bên trong của bạn, nhưng nó là chất lượng của bạn. Tình yêu không phải là việc học mà là trưởng thành. Tất cả mọi điều cần thiết về phần bạn không phải là học cách yêu, mà là gỡ bỏ cách không yêu. Rào cản phải được gỡ bỏ, chướng ngại phải được phá hủy. Tình yêu là bản thân tự nhiên, mát của bạn. Một khi chướng ngại đã được loại bỏ, tảng đá đã bị phá hủy, cuồng trạch bắt đầu. Nó đã có đó rồi, bị giấu kín đằng sau nhiều tảng đá. Thì đã có nó rồi. Nó là bản thể của bạn. Nó là món quà nhưng không phải là cái gì đó sẽ xảy ra trong tương lai. Nó là món quà đã xảy ra từ cuộc sinh của bạn. Hiện hữu là yêu đấy. Có khả năng thở là đủ để có khả năng yêu. Yêu giống như việc thở vậy. Thở dành cho thân thể vật lý, yêu dành cho thân thể tâm linh. Không có thở, thân thể chết. Không có thở, tình yêu. Cho nên điều đầu tiên cần ghi nhớ, nó không phải là cái gì đó bạn có thể học được. Và nếu bạn học, bạn sẽ bỏ lỡ toàn thể vấn đề. Bạn sẽ học cái gì đó khác nhau tình yêu. Nó sẽ là từ giả và đồng tình giả, có thể cho giống như đồng tình thật. Nếu bạn không biết cái thật, cái giả có thể giữ được của bạn. Bằng biết cái thực, bạn mới có khả năng thể hiện và phân biệt giữa cái giả và cái thực. Và tất cả những cái này đều là chướng ngại, em thương, sở hữu, vật đó, tình yêu, ham muốn và những sợ của bạn là đúng. Nếu tất cả những cái này mất, cái gì sẽ còn lại từ tình yêu của tôi? Chẳng cái gì sẽ còn lại từ tình yêu của bạn, tình yêu sẽ còn lại. Tình yêu không có liên quan gì tới cái tôi hay bạn. Thực tế khi tất cả sở hữu, cả em thương, tất cả những sợ đều bị mất, tình yêu không bị mất, mà bạn bị mất, bạn đã bị mất. Điều này là cái bóng của bạn nhã. Không phải tình yêu là ghen tuông đâu. Theo dõi, nhìn lại quan sát. Khi bạn cảm thấy ghen tuông, đấy không phải là tình yêu cảm thấy thương đâu. Tình yêu chưa bao giờ biết gì về tình yêu cả. Cũng như mặt trời chưa bao giờ biết gì về bóng tối. Tình yêu chưa bao giờ biết gì về ghen tuông. Chính bạn nhã mới cảm thấy đau. Chính bạn nhã mới cảm thấy cạnh tranh. Trong tranh đấu thường xuyên, bạn nhã mới tham vọng vào một cao hơn người khác, muốn là ai đó đặc biệt. Bạn nhã mới bắt đầu cảm thấy ghen tuông, từ vì bạn nhã có thể tồn tại nhiều hơn. Bạn càng sở hữu nhiều, bạn nhã càng được là mạnh thêm. Không sở hữu gì, bạn nhã không thể tồn tại được. Nó học theo sở hữu, nó phụ thuộc vào sở hữu. Cho nên nếu bạn có nhiều tiền, tiền lực, tiền đất, tiền đàn bà đẹp, đàn ông đẹp, con cái đẹp, bạn nhã cảm thấy định nghĩa giữa nhiều lắm. Khi sở hữu biến mất, khi bạn không sở hữu được gì cả, bạn sẽ không nhìn thấy bạn nhã bên trong, sẽ không có ai có thể mắng tôi. Và nếu bạn nghĩ đây là tình yêu của bạn, thế thì chắc chắn tình yêu của bạn cũng sẽ biến mất. Tình yêu của bạn không thuộc vào tình yêu đâu, nó là ghen tuông, sở hữu, thù hận, giận dữ, bạo hành. Nó là nghìn lẻ một thứ ngoại trừ tình yêu. Nó đeo mặt nạ là tình yêu, bởi vì tất cả những điều này đều xấu đến mức chúng không thể tồn tại được dưới thứ mặt nạ. Một chuyện ngụ ngôn cổ, thế giới được tạo ra và thực tế mọi ngày đều chỉ những điều mới từ thế giới. Một ngôn ngày từ thế giới, cô đèn và tối từ thế giới. Đó là cuộc hành trình dài đến thế giới. đào dưới địa đào, cảnh sắc họ thường thức đó đã là sáng sớm và trời đã lên. Họ tiếp đất được cái hồ và cả hai quyết định tắm cái đã rồi dùng dần thể thân thiện của ta thường để hướng dẫn. Không biết cách thức của thế giới, họ còn mới tí, họ cởi quần áo ra hoàn toàn trần truồng, họ nhìn xuống nước lạnh của mình. Mặt trời lên, mọi người bắt đầu tới số được cử đoạn đèn bơi ra xa giữa hồ, giống trèo lên giờ nhau đồ trang sức của đèn vào và trốn mất. Và lúc đẹp trở nên nhận biết rằng mọi người đang tới rồi mà mình lại trần truồng, và cô ta nhìn quanh, quần áo của cô ấy đã mất rồi, dấu chuẩn đi rồi, còn đẹp đang đứng trần truồng trong ánh mặt trời. Và đám đông đang tới gần hơn, chẳng tìm ra cách nào cô ta mặc quần áo quần xấu và đi kiện xấu để cho họ có thể nhìn lại quần áo. Câu chuyện kể rằng cô ấy vẫn còn đang xấu đã tinh tanh và cứ trốn ngoài, xấu vẫn mặc quần áo của đẹp, đeo mặt nạ của đẹp, còn đẹp đang trong quần áo quần xấu. Đó là một câu chuyện ngụ ngôn cực kỳ hay. Cả những thứ này đều giống như bạn không thể giữ ở cùng một chút được, cho dù khoảnh khắc bạn thực bạn yêu chúng, cho nên chúng không cho phép bạn thực tại. Nên tuông cả vừa là tình yêu, sở hữu tạo ra mặt nạ tình yêu và thực sự bạn cũng thoải mái. Bạn không lừa được ai khác ngoài bản thân mình, nhưng điều này không phải là tình yêu. Cho nên điều bạn biết là tình yêu, điều bạn đã biết cho tới bây giờ là tình yêu sẽ bị rất. Nó chẳng có thơ ca gì trong nó cả. Vâng, đam mê có đó, nhưng đam mê là trạng thái cuồng nhiệt, đam mê là trạng thái vô ý thức, đam mê không bao giờ thơ ca. Thơ ca chỉ được biểu tượng bởi một chữ Phật, thơ ca của cuộc sống, thơ ca của sự tồn tại. Kích động không đúng phải là một lạc, chúng có những vẻ sống, đấy mới là vấn đề. Trong cuộc sống, chúng sống nhau và sự phát triển được tự nhiên và tự nhiên và vì thế. Kích động có thể chung sống cực lạc, nó không phải vậy. Lạc về cơ bản là bình tĩnh, đam mê thì nóng, tình yêu mát mẻ, lạnh và mát mẻ, thật thù lạnh lẽo, đam mê hèn phát là nóng, tình yêu đích xác ở giữa, nó mát mẻ, lạnh không nóng, nó là trạng thái của yên bình vô cùng, bình thản, chân thành, im lặng, và từ im lặng đó là thơ ca, từ im lặng đó là bài ca, từ im lặng đó nảy sinh những của bản thân bạn. Điều bạn gọi là thơ ca và đam mê thì không là gì ngoài thơ ca. Với cái mẽ ngoài đẹp đẽ, trong số 100 nhà thơ của bạn, 99 người không là nhà thơ, mà chỉ là người trong trạng thái rối loạn, xúc động, cảm đam mê, hiện tác, tích cực. Người trong số 100 nhà thơ của bạn mới là nhà thơ thực. Và nhà thơ thực có thể chẳng bao giờ soạn ra bài thơ nào, bởi vì toàn thể bản thể người đó là thơ ca thực. Cách người đó bước, cách người đó ngồi, cách người đó ăn, cách người đó ngủ, cả đều là thơ ca. Người đó tồn tại như thơ ca. Người đó có thể sáng tác thơ, người đó có thể không sáng tác thơ, người đó không liên quan. Nhưng điều bạn gọi là thơ ca thì lại không là gì ngoài cách diễn đạt của cơn sốt của bạn, của trạng thái tâm thức nóng bỏng của bạn. Nó là trạng thái không lành mạnh, đam mê là không lành mạnh, mù quáng, vô ý thức, bởi vì nó cho bạn cảm giác tưởng tượng như nó là tình yêu. Tình yêu là có thể hiện đã xảy ra, nếu bạn không biết cách được định tâm trong bản thể mình, nếu bạn không biết cách nghỉ ngơi và thành thơ trong bản thể mình, nếu bạn không biết cách hoàn toàn hiểu mình và ốc lạc, thì bạn sẽ không bao giờ biết tình yêu là gì. Tình yêu có vẻ như thân thuộc, nhưng bắt đầu trong trạng thái cô đơn sâu sắc. Tình yêu bày tỏ những việc quan hệ, nhưng cội nguồn của tình yêu lại không ở trong những quan hệ. Cội nguồn của tình yêu là trong tiền. Khi bạn tuyệt đối hạnh phúc trong một mình, bạn không cần nhìn ra trước nào. Vì người khác không phải là nhu cầu, thì bạn có khả năng của tình yêu. Nếu người khác là nhu cầu của bạn, bạn chỉ có thể khai thác thao túng một bạn không thể được. Bởi vì bạn phụ thuộc vào người khác nên sở hữu nảy sinh từ nỗi sợ. Ai biết được người ấy cùng mình hôm nay, ngày mai người ấy có thể không cùng mình nữa. Ai biết được cái khoảnh khắc tiếp theo, người đàn bà của bạn có thể bỏ bạn, con bạn có thể lớn lên và tan đi, chồng bạn có thể bỏ bạn mà. Ai biết được cái khoảnh khắc tiếp từ nỗi sợ đó về tương lai mà bạn trở nên rất sở hữu. Bạn tạo ra từ đúng bên người bạn nghĩ bạn yêu. Nhưng tình yêu không thể tạo ra nhà tù được. Và nếu tình yêu tạo ra nhà tù thì cũng chẳng cái gì được dịch lại cho thật sự là. Tình yêu đem tới tự do, tình yêu cho tự do, nó là không thể. Nhưng điều đó là có thể. Nếu bạn đã biết thực chất khác toàn bộ của mình, không phải là nhu cầu mà là chia sẻ. Tình yêu là việc chia sẻ của niềm vui tuôn trào. Bạn quá tràn đầy niềm vui, bạn không thể chứa được nó, bạn phải chia sẻ nó. Thế thì còn những thơ, thế thì có thơ ca và thế thì có cái gì đó cực kỳ đẹp không phải của mình. này, mà là cái gì đó được rõ như kia. Tình yêu này không thể được bỏ, không thể được học, nhưng chứng ngại có thể được vứt bỏ. Nhiều lần tôi nói học nghệ thuật của tình yêu, nhưng điều tôi thực sự muốn nói là học nghệ thuật loại bỏ tất cả những cái cản trở tình yêu. Đó là quá trình tự định, nó giống như cào gì bạn cứ loại bỏ đi từng tất giá sẵn sàng, và thế rồi bỗng nhiên có nước. Nước bao giờ cũng có đó rồi, nó là dòng chảy ngầm. Bây giờ bạn đã loại bỏ đi cả rào cản, nước sẵn có đấy, như thế như là dòng chảy ngầm của bản thân bạn. Nó đã tuôn chảy rồi, có nhiều tảng đá nhưng thực chất cần phải bị loại bỏ. Đó là điều tôi ngụ ý khi tôi nói học nghệ thuật của tình yêu. Nó thực sự không phải là học yêu, mà là học những cách thức không yêu.
Đâu là khác biệt giữa việc thích và việc yêu, thích và yêu? Và cũng vậy, đâu là khác biệt giữa tình yêu bình thường và tình yêu tâm linh? Có khác biệt lớn giữa việc thích và việc yêu. Thích không có cam kết trong nó, yêu là cam kết. Đó là lý do tại sao mọi người không nói nhiều về yêu. Thực tế, mọi người đã bắt đầu nói về tình yêu trong những hoàn cảnh không cần tới cam kết. Chẳng hạn ai đó nói, tôi yêu Kem. Bây giờ, làm sao bạn có thể yêu Kem được? Bạn có thể thích, bạn không thể yêu được. Và ai đó nói, tôi yêu con chó của tôi yêu chiếc xe ô tô của tôi yêu cái này, cái nọ. Thực tế, mọi người đều rất sợ nói với một người, tôi yêu bạn. Tôi đã nghe, một người đàn ông đã tán tỉnh một cô gái trong nhiều tháng liền. Và cô gái này tất nhiên chờ đợi, họ thậm chí đã làm tình. Nhưng người đàn ông này lại không nói với cô ấy, anh yêu em. Thấy sự khác biệt đi, thời cổ đại mọi người hay rơi vào tình yêu, bây giờ mọi người làm tình. Bạn thấy khác biệt không? Rơi vào tình yêu là bị tràn ngập bởi tình yêu, nó thụ động, làm tình là gần như trần tục, gần như phá hủy cái đẹp của nó. Nó là tích cực, cứ dường như bạn đang làm cái gì đó, bạn thao túng và điều khiển. Bây giờ mọi người đã đổi ngôn ngữ, thay vì dùng rơi vào tình yêu, họ dùng làm tình. Và người đàn ông này đã làm tình với người đàn bà này, nhưng anh ta đã không nói lấy một lần anh yêu em. Còn người đàn bà cứ chờ đợi và chờ đợi và chờ đợi. Một hôm anh ta gọi điện thoại và anh ta nói, anh đã nghĩ đi nghĩ lại việc nói điều đó với em, dường như bây giờ thời gian cho nó đã tới. Anh phải nói điều đó, bây giờ anh không thể giữ nó được thêm nữa. Và người đàn bà xúc động, và cô ấy trở thành chỉ là cái tai, vì điều này cô ấy đã chờ đợi. Và cô ấy nói, anh nói điều đó đi, anh nói điều đó đi. Và người đàn ông nói, anh phải nói điều đó, bây giờ anh không thể giữ được nó thêm nữa. Anh thực sự thích em nhiều lắm. Mọi người đang nói với nhau, anh thích em hay em thích anh? Sao họ không nói anh yêu em hay em yêu anh? Bởi vì tình yêu là cam kết, tham dự, mạo hiểm, trách nhiệm. Thích chỉ là tạm thời, tôi có thể thích bạn và tôi có thể không thích bạn vào ngày mai. Chẳng có mạo hiểm gì trong nó. Khi bạn nói với một người, tôi yêu bạn, bạn nhận mạo hiểm. Bạn đang nói, tôi yêu bạn, tôi sẽ còn yêu bạn, tôi sẽ yêu bạn cả ngày mai nữa. Bạn có thể phụ thuộc vào tôi, đây là lời hứa. Yêu là hứa hẹn, thích chẳng liên quan gì tới bất kỳ hứa hẹn nào. Khi bạn nói với một người, tôi thích bạn, bạn nói điều gì đó về bạn, không phải về người này. Bạn nói, đây là cách tôi đang hiện hữu, tôi thích bạn, tôi thích Kem nữa, và tôi thích chiếc xe của tôi nữa. Theo cùng cách này, tôi thích bạn. Bạn đang nói điều gì đó về bạn. Khi bạn nói với một người, tôi yêu bạn, bạn đang nói điều gì đó về người này, không phải về bạn. Bạn đang nói, bạn đáng yêu lắm. Mũi tên đang trỏ vào người khác, và thế thì có nguy hiểm. Bạn đang đưa ra lời hứa, tình yêu có phẩm chất của hứa hẹn trong nó, và cam kết, và tham dự. Và tình yêu có cái gì đó của vĩnh hằng trong nó. Thích là tạm thời, thích là không mạo hiểm, không có trách nhiệm. Bạn hỏi tôi, đâu là khác biệt giữa việc thích và việc yêu, thích và yêu? Và cũng vậy, đâu là khác biệt giữa tình yêu bình thường và tình yêu tâm linh? Thích và yêu là khác nhau,
nhưng không có khác biệt giữa tình yêu bình thường và tình yêu tâm linh. Tình yêu là tâm linh. Tôi chưa bao giờ bắt gặp tình yêu bình thường. Thứ bình thường là thích. Yêu chưa bao giờ bình thường cả. Nó không thể quý được. Nó mang bản chất phi thường. Nó không phải là của thế giới này. Khi bạn nói với người đàn bà hay đàn ông, anh yêu em hay em yêu anh, bạn đơn giản nói, anh không thể bị lừa dối bởi thân thể em. Anh đã thấy em, thân thể em có thể già đi, nhưng anh đã thấy em là thân thể. Anh đã thấy cốt lõi bên trong nhất của em. Cốt lõi đó là điều thiêng liêng. Thích là ở bề mặt. Yêu thấm vào và đi tới chính cốt lõi của con người, chạm tới chính linh hồn của con người. Không tình yêu nào là bình thường cả. Yêu không thể bình thường được. Bằng không, đó không phải là tình yêu đâu. Tình yêu chưa bao giờ bình thường. Tình yêu bao giờ cũng phi thường, bao giờ cũng tâm linh. Đó là khác biệt giữa thích và yêu. Thích là vật chất, yêu là tâm linh. Thầy làm lẫn lộn tôi khi thầy nói về khác biệt giữa yêu và thích. Thầy nói yêu là cam kết. Tôi nghĩ cam kết là loại gắn bó khác. Có nhiều người tôi yêu, tôi không cảm thấy cam kết với họ. Làm sao tôi có thể dự đoán liệu tôi sẽ yêu họ vào ngày mai? Câu hỏi này có ý nghĩa đấy. Bạn sẽ phải rất rất hiểu biết, bởi vì nó là tinh tế và phức tạp nữa. Khi tôi nói rằng tình yêu là cam kết, tôi ngụ ý điều gì bởi nó? Tôi không ngụ ý rằng bạn phải hứa hẹn ngày mai, nhưng việc hứa có đó rồi. Bạn không phải hứa hẹn, nhưng hứa hẹn có đó rồi. Đây là sự phức tạp và tinh tế của nó. Bạn không nói anh sẽ yêu em ngày mai nữa, nhưng trong khoảnh khắc đó của tình yêu, lời hứa có đó hoàn toàn hiện diện. Nó không cần diễn đạt. Khi bạn yêu một người, bạn không thể tưởng tượng được điều ngược lại. Bạn không thể nghĩ được rằng bạn sẽ không yêu người này một ngày nào đó. Điều đó là không thể được. Điều đó không phải là một phần của tình yêu. Và tôi không nói rằng bạn sẽ không có khả năng thoát ra khỏi chuyện tình. Bạn có thể thoát ra, bạn có thể không thoát ra. Điều đó không phải là vấn đề. Nhưng khi bạn đang trong khoảnh khắc tình yêu, khi năng lượng đang tuôn chảy giữa hai người, có cây cầu, chiếc cầu vàng và họ được bắt cầu qua nó, điều đó đơn giản không xảy ra. Tâm trí không thể quan niệm và lĩnh hội được rằng sẽ có lúc mà bạn sẽ không sống cùng người này và người này sẽ không sống cùng bạn. Đây là cam kết, không phải bạn nói nhiều, không phải bạn đi ra tòa và đưa ra tuyên bố chính thức anh sẽ vẫn còn mãi mãi với em. Thực tế, đưa ra tuyên bố chính thức đó đơn giản chỉ là không có tình yêu. Bạn cần một bà dàn xếp pháp lý. Nếu cam kết có đó, không cần bất kỳ dàn xếp pháp lý nào. Hôn nhân được cần tới bởi vì tình yêu bị mất. Nếu tình yêu có đó một cách sâu sắc, hôn nhân sẽ không được cần tới. Hoặc có ích gì mà làm hôn nhân? Điều đó giống như rắn chân vào rắn hay vẽ mũi đỏ to đỏ. Nó là không cần thiết. Sao phải ra tòa? Phải có nỗi sợ nào đó bên trong bạn rằng tình yêu là không toàn bộ. Ngay cả khi trong tình yêu sâu sắc, bạn vẫn nghĩ về khả năng rằng ngày mai bạn có thể xa rời người đàn bà này. Người đàn bà cũng nghĩ, ai mà biết được ngày mai người đàn ông này có thể xa rời mình. Tốt hơn cả là ra tòa. Trước hết hãy để nó thành hợp pháp, thế rồi người ta có thể chắc chắn. Nhưng điều đó chứng tỏ cái gì? Nó đơn giản chỉ ra rằng tình yêu là không toàn bộ. Bằng không, tình yêu toàn bộ có phẩm chất của cam kết theo cách riêng của nó. Cam kết không cần phải được mang ra cho nó, đó là phẩm chất cố hữu của nó. Và khi bạn đang trong tình yêu, nó tới với bạn một cách tự nhiên, không phải là bạn đặt kế hoạch. Cảm giác này tới một cách tự nhiên và đôi khi thành lời nữa. Anh sẽ yêu em mãi mãi. Đây là chiều sâu của khoảnh khắc này. Nó không nói gì về ngày mai cả, nhớ lấy. Nó không phải là hứa hẹn. Nó chỉ là chiều sâu và tính toàn bộ của tình yêu đã đi tới mức nó tự động tới với bạn để nói anh sẽ yêu em mãi mãi. Ngay cả cái chết cũng sẽ không thể chia rẽ được chúng ta. Đây là cảm giác về tình yêu toàn bộ. Và để tôi nhắc lại lần nữa, điều đó không có nghĩa là ngày mai bạn sẽ vẫn cùng nhau đâu. Ai biết được, điều đó không phải là vấn đề chút nào. Ngày mai sẽ chăm nom tới bản thân nó. Ngày mai chưa bao giờ đi vào tâm trí họ đang trong tình yêu. Ngày mai không được nghĩ tới chút nào, tương lai biến mất, khoảnh khắc này trở thành vĩnh hằng. Đây là cam kết. Và khi ngày mai, có thể bạn sẽ không cùng nhau nữa, nhưng bạn không phản bội, bạn không lừa dối, bạn không lừa bịp, bạn sẽ cảm thấy buồn về điều đó, bạn sẽ cảm thấy tiếc nuối về nó, nhưng bạn phải chia tay. Và tôi không nói rằng điều đó phải xảy ra, nó có thể không xảy ra chứ. Điều đó tùy thuộc vào cả nghìn lẻ một thứ. Cuộc sống không phụ thuộc chỉ vào tình yêu của bạn. Nếu nó mà phụ thuộc chỉ vào tình yêu của bạn thì bạn sẽ sống mãi mãi. Nhưng cuộc sống phụ thuộc vào cả nghìn lẻ một thứ. Yêu có cảm giác rằng chúng ta sẽ sống cùng nhau mãi mãi, nhưng tình yêu không là toàn thể cuộc sống. Khi nó có đó, nó mãnh liệt thế, người ta bị say với nó. Nhưng thế rồi lại có cả nghìn lẻ một thứ, đôi khi toàn những điều nhỏ bé. Bạn có thể rơi vào tình yêu với một người đàn ông, và trong khoảnh khắc đó bạn sẵn sàng lên giường với anh ta, và bạn có thể nói như vậy, và bạn không lừa dối, bạn hoàn toàn đúng và chân thực. Bạn nói nếu em phải xuống địa ngục với anh, em cũng sẽ đi. Và tôi nói lại, bạn đúng, bạn không nói cái gì khác. Nhưng ngày mai, sống với người đàn ông đó, những điều nhỏ bé, nhà tắm bẩn có thể quấy rối chuyện tình của bạn. Địa ngục ở quá xa, không có nhu cầu đi xa thế, chỉ nhà tắm bẩn thôi. Hay chỉ một thói quen nhỏ, người đàn ông này ngáy trong đêm và làm bạn phát rồ. Và bạn đã sẵn sàng đi tới địa ngục đấy. Và điều đó là thật, nó được thực vào khoảnh khắc đó. Nó không phải là giả, bạn đã không có ý tưởng khác. Những người đàn ông này ngáy trong đêm, hay hơi thở của anh ta có mùi như địa ngục, hay anh ta thở hôi, và khi anh ta hôn bạn, bạn cảm thấy mình bị tra tấn. Chỉ những điều nhỏ bé thôi, những điều rất nhỏ bé, người ta chưa bao giờ nghĩ về chúng khi người ta đang trong yêu. Ai bận tâm về bồn tắm, và ai nghĩ tới ngáy, nhưng khi bạn sống cùng một người, thì cả nghìn lẻ một thứ tham gia vào. Bất kỳ điều gì nhỏ bé cũng có thể trở thành tảng đá và có thể phá hủy bông hoa của tình yêu. Cho nên tôi không nói rằng cam kết có hứa hẹn gì trong nó. Tôi đơn giản nói rằng khoảnh khắc của tình yêu là khoảnh khắc của cam kết. Bạn hoàn toàn trong nó, nó mang tính quyết định thế. Và một cách tự nhiên, từ khoảnh khắc này, khoảnh khắc tiếp sẽ tới. Cho nên có mọi khả năng rằng bạn có thể ở cùng nhau. Từ hôm nay, ngày mai sẽ được sinh ra. Nó sẽ không dưới vùng trời xanh, nó sẽ phát triển từ hôm nay. Nếu hôm nay đã là của tình yêu lớn lao, ngày mai cũng sẽ mang cùng tình yêu đó, nó sẽ là sự liên tục. Cho nên có mọi khả năng rằng bạn có thể yêu, nhưng nó bao giờ cũng có thể thôi, và tình yêu hiểu điều đó. Và nếu một ngày nào đó bạn bỏ người đàn bà của mình, hay người đàn bà của bạn bỏ bạn, bạn sẽ không bắt đầu mắng cô ấy. Em ngụ ý gì bây giờ? Em đã nói với anh hôm nọ rằng em bao giờ và bao giờ cũng sẽ sống với anh. Bây giờ thì sao? Sao em lại ra đi? Nếu bạn yêu, nếu bạn đã biết tình yêu, bạn sẽ hiểu. Tình yêu có phần chất đó của cam kết. Tình yêu là bí ẩn. Khi nó có đó, mọi thứ có vẻ trên thiên đường. Khi nó qua đi, mọi thứ có vẻ đơn giản, nhạt nhẽo, vô nghĩa. Bạn có thể đã không sống nếu người đàn bà này. Còn bây giờ bạn không thể sống cùng người đàn bà này, và cả hai đều là trạng thái đích thực. Bạn hỏi, thầy làm lẫn lộn tôi khi thầy nói về khác biệt giữa yêu và thích. Thầy nói yêu là cam kết, nhưng tôi nghĩ cam kết là loại gắn bó khác. Nghĩa cam kết của tôi là nghĩa cam kết của bạn là khác nhau. Nghĩa của bạn là có tính luật pháp, nghĩa của tôi là không có tính luật pháp. Tôi đơn giản mô tả cho bạn phẩm chất của tình yêu, điều xảy ra khi bạn bị bao quanh trong nó. Cam kết xảy ra, cam kết không tạo ra tình yêu tạo ra nó. Tình yêu đi trước, cam kết theo sau nó. Nếu một ngày nào đó tình yêu biến mất, cam kết đó cũng sẽ biến mất, nó là cái bóng. Khi tình yêu qua đi, đừng nói về cam kết nữa, thế thì bạn ngu xuẩn. Nó là cái bóng của tình yêu, nó bao giờ cũng tới cùng tình yêu. Và nếu tình yêu không còn nữa, nó đi, nó biến mất. Bạn không lại nhảy mãi về cam kết đó, thế cam kết thì sao? Không còn cam kết nếu tình yêu không có đó. Tình yêu là cam kết, tình yêu mất, mọi cam kết cũng mất. Đây là nghĩa của tôi. Và tôi hiểu nghĩa của bạn. Nghĩa của bạn là khi tình yêu mất rồi, thế cam kết thì sao? Đó là nghĩa của bạn. Bạn muốn cam kết vẫn tiếp tục khi tình yêu qua rồi và tình yêu không còn nữa. Nghĩa của bạn về cam kết là mang tính pháp luật. Bao giờ cũng nhớ, khi bạn đang nghe tôi, hãy cố gắng theo nghĩa của tôi. Điều đó khó, nhưng bạn phải cố gắng thôi. Trong chính cố gắng đó, bạn sẽ thoát ra khỏi nghĩa của mình. Dần dần, cửa sổ sẽ mở ra và bạn sẽ có khả năng thấy điều tôi ngụ ý. Bằng không, sẽ có lẫn lộn, tôi nói điều gì đó, bạn nghe điều gì đó khác. Ngay cả đôi khi, cảm giác giống như yêu nảy sinh trong trái tim tôi, lập tức khoảnh khắc tiếp, tôi bắt đầu cảm thấy đây không phải là tình yêu, đây không phải là tình yêu chút nào. Nó là tất cả mọi thèm khát ẩn chính của tôi về dục và tất cả những cái đó. Vậy, cái gì sai trong đó nào? Tình yêu phải nảy sinh ra từ thèm khát. Nếu bạn né tránh thèm khát, bạn sẽ né tránh toàn thể khả năng của bản thân tình yêu. Tình yêu không phải là thèm khát, đúng. Nhưng tình yêu lại không có. Nếu thiếu thèm khát, điều đó nữa cũng đúng. Tình yêu cao hơn thèm khát, đúng. Nhưng nếu bạn phá hủy thèm khát hoàn toàn, bạn cũng phá hủy chính khả năng của việc. Và hoa mọc ra từ bùn. Tình yêu là hoa sen, thèm khát là bùn mà hoa sen mọc ra từ đó. Nhớ điều đó, bằng không bạn sẽ chẳng bao giờ đạt tới được tình yêu. Điều nhất, bạn có thể giả vờ rằng bạn đã siêu việt lên trên thèm khát, bởi vì không có tình yêu. Không ai có thể siêu việt được lên trên thèm khát, bạn có thể kìm nén nó. Bị kìm nén, nó trở nên độc hại hơn, nó lan tỏa trong toàn thể hệ thống của bạn, nó trở thành độc, nó phá hủy bạn. Thèm khát được biến đổi thành tình yêu cho bạn niềm vinh quang, sự rạng ngời. Bạn bắt đầu cảm thấy nhẹ nhàng, dường như bạn có thể bay được. Bạn bắt đầu có đôi cánh, với thèm khát bị kìm nén, bạn trở nên lặng, nặng nề. Dường như bạn mang vật nặng, dường như hòn đá lớn đang treo quanh cổ bạn. Với thèm khát bị kìm nén, bạn mất đi tất cả mọi cơ hội bay trên bầu trời. Với thèm khát được biến đổi thành tình yêu, bạn đã trải qua phép thử của sự tồn tại.
Bạn đã được trao cho chất liệu thô để làm việc, để mang tính sáng tạo. Thèm khát là chất liệu thô. Tôi đã nghe Berkowitz and Michelson không chỉ là đối tác kinh doanh mà còn là bạn đời, đã làm ra một hiệp ước. Bất kỳ người nào chết trước cũng sẽ quay lại và kể cho người kia thiên đường như thế nào. 6 tháng sau, Berkowitz chết. Ông ta là người rất đạo đức, gần như thánh nhân. Một người khắt khe về đạo đức, người chưa bao giờ làm điều gì sai cả. Người bao giờ cũng vẫn còn sợ hãi, thèm khát và dục. Và Michelson đợi người bạn thiêng thân thiết đã ra đi, ra dấu hiệu rằng ông ta đã quay lại trái đất. Michelson để thời gian trôi qua một cách nôn nóng, cứ hy vọng và háo hức chờ đợi một thông điệp từ Berkowitz. Hồi một năm sau ngày ông ấy chết, Berkowitz nói với Michelson, lúc đó đã muộn về đêm rồi. Michelson đang trong giường. Michelson, tiếng nói âm vang. Cậu đấy à, Berkowitz? Ừ, chỗ cậu đang ở giống thế nào? Tớ ăn sáng và rồi chúng tớ làm tình, rồi chúng tớ ăn trưa và chúng tớ làm tình, chúng tớ ăn tối và rồi chúng tớ làm tình. Thiên đường giống thế à? Michelson hỏi. Ai nói gì về thiên đường đâu? Berkowitz nói, tớ đang ở Wisconsin và tớ là con bò đực. Tớ, điều này xảy ra trong người kìm nén dục. Chẳng cái gì khác có thể xảy ra bởi vì toàn thể năng lượng bị kìm nén đó trở thành tả trọng và kéo bạn xuống. Bạn đi xuống những giai đoạn thấp hơn của bản thể. Nếu tình yêu này sinh từ thèm khát, bạn bắt đầu vươn lên hướng tới bản thể cao hơn. Cho nên điều đấy, bạn muốn trở thành vị Phật hay con bò đực là tùy thuộc vào bạn. Nếu bạn muốn trở thành vị Phật, thế thì đừng sợ dục, đi vào trong nó, biết rõ nó, trở nên một chú đáo về nó. Chú đáo vào, nó là năng lượng cực kỳ có giá trị. Làm nó thành tiền và biến đổi nó, dần dần thành tình yêu. Nó là chất liệu thô, giống như kim cương thô. Bạn phải cưa cắt nó, mài giũa nó, thế thì nó trở nên cực kỳ có giá trị. Nếu ai đó cho bạn một viên kim cương như nắng vỏ, như đặt bóng, bạn thậm chí có thể không nhận ra rằng nó là viên kim cương, hay cả viên Kohinoor trong trạng thái thô thiển của nó cũng vô giá trị. Thật khác là viên Kohinoor, nó phải được mài giũa, nó phải được hiểu. Người hỏi này dường như sợ hãi và đối kháng. Nó là tất cả mọi thèm khát ẩn kín của tôi về và tất cả những cái đó. Có sự kết án trong đó. Chẳng có gì sai cả, con người là con vật có dục tính.
đó là cách chúng ta đang vậy. Đó là cách cuộc sống ngụ ý chúng ta làm vậy. Đó là cách chúng ta đã tìm ra bản thân mình ở đây. Đi vào trong nó đi. Không đi, bạn sẽ chẳng bao giờ có khả năng biến đổi nó. Tôi không nói vì ham mê đơn thuần. Tôi nói đi vào trong nó với năng lượng thiền sâu sắc để hiểu nó là cái gì. Nó phải là cái gì đó cực kỳ có giá trị, bởi vì bạn đã bắt nguồn từ nó, bởi vì toàn thể sự tồn tại tận hưởng nó, bởi vì toàn thể sự tồn tại đều mang tính dục, và các thượng đế đã chọn thể hiện hữu trong thế giới. Mặc dù tôn giáo cứ nói rằng Giê-xu được sinh ra từ người đàn bà đồng trinh, tất cả được phúc thuận, họ giả vờ rằng dục không tham dự vào việc sinh con. Họ nhận ra những câu chuyện ngu xuẩn như thế này, rằng Giê-xu được sinh ra từ ma túy. Các ngươi phải đã rất thuần khiết, đó tại phải đã là người đồng trinh trong sinh tử đó. Không có cách nào để đi vào trong cuộc sống mà không liên quan năng lượng và dục. Thân thể là tự khác và tự nhiên lại bao hàm tất cả. Nó không tin vào ngoại lệ, nó không cho phép ngoại lệ. Bạn được sinh ra từ dục, bạn đầy năng lượng dục. Nhưng điều này không phải là kết thúc. Này có thể là sự bắt đầu, là cái bắt đầu, không là cái kết thúc. Có ba kiểu người, một kiểu kỹ thuật là cái kết thúc. Họ là những người sống cuộc sống của ta khi họ bỏ lỡ, là cái bắt đầu, không là cái kết thúc. Họ có những loại đam mê, họ thể lấy cực đoan. Họ cũng muốn mong cả là cái bắt đầu, cho nên họ bắt đầu chặt bỏ nó. Chặt bỏ nó đi, họ chặt bản thân mình. Cả hai đều là thái độ ngu xuẩn. Còn có khả năng thứ ba, khả năng của người trí tuệ. Người không có cách nào để áp đặt lên cuộc sống, người chỉ có hiểu. Nó đi tới, thấy rằng dục là cái bắt đầu, nhưng không là cái kết thúc. Là cơ hội để trở thành các bạn đó, nhưng người ta phải đi qua nó. Ở phương Đông, được được nhấn mạnh là người ta nên ở với một người, một con người trong sự thân thuộc yêu thương. Ở phương Tây, từ mọi người trôi nổi, thân thuộc này sang sự thân thuộc khác, để không để đằng nào. Tôi giải thích điều đó cho bạn. Chân thành yêu đi, và đừng bận tâm về bạn tình. Dù bạn tình hay nhiều bạn tình cũng không thành vấn đề. Vấn đề là liệu bạn có chân thành yêu không? Bạn sống với người đàn bà hay với người đàn ông và bạn không yêu người đó, bạn sống trong tội lỗi đấy. Nếu bạn lấy ai đó và bạn không yêu người đó và bạn vẫn cứ sống với người đó, làm tình với người đó, bạn đang phạm tội chống lại tình yêu. Bạn quyết định chống lại tình yêu vì ước phép lịch xã hội. Điều đó cũng sai như bạn đi tự nhất đàn bà vậy. Bạn tự nhất đàn bà đó là tội lỗi, bởi vì bạn không yêu người đàn bà và người đàn bà không yêu bạn. Điều đó xảy ra nếu bạn sống với người đàn bà và bạn không yêu cô ấy. Đó là cưỡng hiếp, được xã hội chấp nhận. Đó là cưỡng hiếp và bạn đi chống lại tình yêu. Toàn bộ giống như ở phương Đông, mọi người đã quyết định sống với một bạn tình trong nhiều cuộc sống. Chẳng có gì sai cả, nếu bạn vẫn còn chân thành yêu một trong những người đẹp nhất là vẫn còn ở với một người, bởi vì vẫn phát triển. 100% là khả năng rằng không có tình yêu, bạn chỉ sống với nhau và bằng việc sống với nhau, tình nào đó phát triển mà chỉ là sống cùng, không phải là tình yêu, và đừng lầm nó là tình yêu. Nếu điều đó là có thể, nếu bạn yêu một người và sống cả đời với người đó, thân mật sẽ phát triển và tình yêu sẽ có những hải lộ ngày một sâu sắc hơn cho bạn. Điều đó là không thể được nếu bạn cứ thay đổi bản tính rất thường xuyên. Bạn cứ thay đổi cái kết thành chỗ khác và rồi chỗ khác nữa, thế thì nó sẽ chẳng bao giờ bắt dễ được vào đâu cả. Để bắt dễ cây cần đứng lại ở một chỗ, thế thì nó ăn sâu hơn, thế thì nó trở nên mạnh mẽ hơn. Thật là tốt và vẫn còn trong một cam kết là đẹp, nhưng nhu cầu cơ bản là tình yêu. Cái cây được bắt dễ vào một chỗ nơi chỉ có đá và chúng đang giết cây, thế thì tốt hơn cả hãy bỏ nó đi. Thế thì khăng khăng rằng nó vẫn còn ở một chỗ, vẫn còn chân thành với cuộc sống, bỏ lên, bởi vì bây giờ nó sẽ chống lại cuộc sống. Ở phương Tây, mọi người đang thay đổi, quá nhiều thân thuộc, tình yêu bị giết chết theo cả hai cách. Ở phương Đông, nó bị giết chết bởi vì mọi người sợ thay đổi, đây nó bị giết chết bởi vì mọi người sợ vẫn còn ở với một bạn tình trong thời gian dài, sợ bởi vì nó trở thành cam kết. Trước khi nó trở thành cam kết, thay đổi những bạn vẫn còn trôi nổi và tự do, cho nên học nào đó đang phát triển và nhân danh của tự do đã nát, bị bỏ đói tới chết. Tình yêu đã đau khổ theo cả hai cách. Ở phương Đông, mọi người níu bám lấy an ninh, thuận tiện, lề thói. Ở phương Tây, họ níu bám lấy tự do của bản ngã, không cam kết. Một tình yêu chịu đau khổ theo cả hai cách. Với thiên về tình yêu, tôi không là người phương Đông, không là người phương Tây, và tôi không bận tâm tới xã hội nào bạn thuộc vào. Tôi không thuộc vào xã hội nào cả. Tôi thiên về tình yêu. Bao giờ cũng nhớ, nếu nó là tình yêu thân thuộc, tốt, trong khi tình yêu còn kéo dài, vẫn còn ở trong nó, và còn trong nó được cam kết sâu sắc nhất có thể được, vẫn còn trong nó một cách toàn bộ nhất có thể được, bị hấp thu bởi thân thuộc, thế thì tình yêu sẽ là có thể để làm biến đổi bạn. Nếu không có tình yêu, tốt hơn cả là thay đổi đi. Nhưng cái tình trở nên hiện việc thay đổi, đừng làm nó thành thói quen. Đừng để nó trở thành thói quen máy móc mà bạn phải thay đổi sau 2 hay 3 năm. Thì người ta phải đổi xe sau từng 2 hay 3 năm hay sau từng năm. Một mô đen mới ra, cho nên phải làm gì? Bạn phải đổi xe của mình. Bỗng nhiên bạn bắt gặp người đàn bà mới, nó cũng chẳng khác gì nhiều mấy. Đàn bà là đàn bà, như đàn ông là đàn ông. Sự khác biệt chỉ là điều phụ, bởi vì nó là vấn đề năng lượng. Năng lượng nữ tính là năng lượng nữ tính. Trong từng người đàn bà, tất cả mọi đàn bà đều được đại diện, và trong từng đàn ông, tất cả mọi đàn ông đều được đại diện. Sự khác biệt là rất bề ngoài. Cái mũi dài hơn chút ít, hay nó không dài hơn chút ít, tóc màu hạt rẻ hay căm đen, khác biệt nho nhỏ chỉ trên bề mặt, sâu bên dưới. Vấn đề là năng lượng nữ tính hay nam tính, cho nên nếu tình yêu có đó, bám lấy nó, nó cơ hội để phát triển. Nó không có đó, thay đổi trước khi bạn trở nên bị nghiện với thân thuộc mà không có tình yêu. Vợ trẻ trong chỗ ngồi xưng tội hỏi viên linh mục về thuốc ngừa thai. Con phải không được dùng chúng. Nói, chúng chống lại luật của Thượng Đế. Muốn cũng quất nước đi. Trước hay sau? Vợ hỏi, muốn thay thuốc? Đáp, bạn hỏi tôi liệu theo cách thức phương Đông hay phương Tây? Chẳng theo cách nào cả. Bạn theo cách thức thiêng liêng. Và cách thức thiêng liêng là gì? Vẫn còn chân thành với tình yêu. Nếu tình yêu có đó, mọi điều đều được phép. Nếu tình yêu không có đó, chẳng có gì được phép cả. Nếu bạn không yêu vợ mình, bạn vào cô ấy, bởi vì điều đó là xúc phạm. Nếu bạn không yêu người đàn bà, đừng ngủ với cô ấy, điều đó là đi ngược lại luật của tình yêu. Và điều đó là luật tối thượng. Chỉ khi bạn yêu, mọi thứ mới được phép. Ai đó hỏi August Hattie ở Hippo. Tôi là người rất không có giáo dục và tôi không thể đọc được kinh sách và những cuốn sách thực tế học vĩ đại. Ông cho tôi một công việc nhỏ. Tôi rất ngu và trí nhớ của tôi lại cũng không tốt, cho nên ông cho tôi điều nhất để cho tôi có thể nhớ được nó và tuân theo nó. August là một triết gia vĩ đại, một thánh nhân vĩ đại, và ông ấy đã thuyết giảng trong những buổi giảng đạo lớn lao, nhưng chẳng ai hỏi nhiều bản chất cả. Tuyên truyền, ông ấy nhắm mắt lại, ông ấy suy tư hàng giờ. Và người này nói, thưa ông, nếu ông đã tìm thấy, nói cho tôi để tôi có thể đi, bởi vì tôi đã chờ đợi hàng giờ rồi. August nói, ta không thể tìm được cái gì khác ngoài điều này, tình yêu, và mọi thứ khác đều được phép với ông, chỉ không. Jesus nói, Thượng Đế là tình yêu, tôi muốn nói với bạn, tình yêu là Thượng Đế, quên tất cả về Thượng Đế đi, tình yêu sẽ làm. Vẫn còn đủ dũng cảm để đi cùng tình yêu, không nên xem xét gì khác. Nếu bạn cân nhắc với tình yêu, mọi thứ sẽ trở thành có thể cho bạn. Trước hết, đừng đi với người đàn bà hay đàn ông mà bạn không yêu. Đừng đi chỉ vì người đó, đừng đi chỉ vì thèm khát. Tìm xem liệu ham muốn được cam kết với một người đã nảy sinh trong bạn chưa? Bạn có đủ chín để tạo tiếp xúc sâu sắc không? Bởi vì tiếp xúc đó sẽ làm thay đổi toàn thể cuộc sống của bạn. Và khi bạn tiếp xúc, làm cho nó chân thực. Đừng che giấu với người yêu của bạn. Đứng thực lòng, vứt bỏ tất cả mọi khuôn mặt giả mà bạn đã từng học hẹn đeo. Vứt tất cả các mặt nạ, chân thực. Biểu lộ toàn tâm bạn, trần trụi. Giữa hai người yêu nhau không nên có gì bí mật, bằng không thì tình yêu không có được. Vứt bỏ mọi bí mật, nó là chính trị. Bí mật là chính trị. Điều đó không nên có trong tình yêu. Bạn không nên che giấu điều gì. Bất kỳ cái gì nảy sinh trong tim bạn cũng nên vẫn còn trong suốt với người yêu của bạn. Và bất kỳ cái gì nảy sinh trong trái tim người đó cũng nên vẫn còn trong suốt với bạn. Các bạn nên trở thành hai người trong suốt với nhau. Dần dần bạn sẽ thấy rằng qua nhau, các bạn đang phát triển lên một đơn vị cao hơn. Bằng việc gặp gỡ người đàn bà bên ngoài, bằng việc gặp gỡ thực sự của cô ấy, bạn tự cam kết cùng con người cô ấy, tan biến vào trong cô ấy, tan chảy vào trong cô ấy. Dần dần bạn sẽ bắt đầu gặp gỡ người đàn bà ở bên trong bạn. Bạn sẽ bắt đầu gặp gỡ người đàn ông ở bên trong bạn. Người đàn bà bên ngoài chỉ là con đường đi tới người đàn bà bên trong, và người đàn ông bên ngoài cũng chỉ là con đường để đi tới người đàn ông bên trong. Thực sự xảy ra bên trong khi người đàn ông và người đàn bà bên trong của bạn gặp gỡ, đó là nghĩa của việc tự Ahanariswa. Bạn phải đã thấy những bức tượng về Shiva, một nửa đàn ông, một nửa đàn bà. Mỗi đàn ông là một nửa đàn ông, mỗi nửa đàn bà, và mỗi đàn bà là một nửa đàn bà, một nửa đàn ông. Nó phải như vậy, bởi vì một nửa của con người bạn tới từ bố bạn, và một nửa con người bạn tới từ mẹ bạn. Bạn là cả hai, và thử thích bên trong, gặp gỡ bên trong, hợp nhất bên trong là cần thiết. Để đạt tới hợp nhất bên trong đó, bạn sẽ phải tìm thấy người đàn bà bên ngoài, người đáp ứng cho người đàn bà bên trong, người làm rung động bản thể bên trong của bạn, và làm cho người đàn bà bên trong của bạn đang ngủ say, thức dậy. Qua người đàn bà bên ngoài, bạn phải gặp người đàn bà bên trong, và cùng điều đó cũng xảy ra cho người đàn ông. Nên nếu thân thuộc tiếp tục trong một thời kỳ dài, nó sẽ tốt hơn, bởi vì người đàn bà bên trong đó cần thời gian để được đánh thức dậy. Như điều đó đã xảy ra ở phương Tây, chuyện gây tai nạn rồi bỏ chạy. Người đàn bà bên trong không có thời gian, người đàn ông bên trong không có thời gian vươn dậy và trở nên thức tỉnh. Vào lúc có kích động, người đàn bà bị mất rồi, người đàn bà khác với xung động khác. Và tất nhiên, nếu bạn cứ đổi người đàn bà của mình và người đàn ông của mình thì bạn sẽ trở thành thần kinh, bởi vì nhiều thứ, nhiều âm thanh sẽ đi vào trong bản thể bạn. Và do vậy, nhiều phẩm chất khác nhau của xung động đến mức bạn sẽ bị lạc không tìm ra người đàn bà bên trong của mình. Điều đó sẽ làm khó khăn, và khả năng là ở chỗ bạn có thể trở nên nghiện thay đổi. Bạn sẽ chỉ bắt đầu tận hưởng thay đổi khi bạn bị lạc. Đàn bà bên ngoài chỉ là con đường để đi tới người đàn bà bên trong, và người đàn ông bên ngoài là con đường để đi tới người đàn ông bên trong. Và yoga tối thượng, sự hợp nhất huyền môn tối thượng xảy ra bên trong bạn. Khi điều đó xảy ra, bạn được tự do với mọi đàn bà và mọi đàn ông. Thế thì bạn là tự do với tính đàn ông và tính đàn bà. Thế thì bỗng nhiên, bạn vượt ra ngoài. Thế thì bạn không là cả hai. Đây chính là điều siêu việt là gì? Đây chính là điều Brahmacharya là gì? Thế thì bạn lại đạt tới sự trinh nguyên thuần khiết của mình. Bản tính nguyên thủy của bạn được giành lại. Về sau, tôi đã bắt đầu nhận ra thậm chí ngay cả người yêu của tôi cũng là người xa lạ với tôi. Dù vậy, vẫn có khao khát mãnh liệt để vượt qua phân tách giữa chúng tôi. Điều đó tạo cảm giác dường như chúng tôi đang ở các đường chạy song song với nhau, nhưng mang định mệnh không bao giờ gặp nhau. Liệu thế giới của tâm thức có giống như thế giới của hình học không? Hay liệu có cơ hội nào cho các đường song song có thể gặp nhau không? Đó là một trong những khổ lớn nhất mà mọi người yêu đều phải đối diện. Không có cách nào cho những người yêu vứt bỏ được cái xa lạ của họ, cái không quen, cuộc phân tách. Thực tế, toàn thể vận hành của tình yêu là ở chỗ những người yêu nhau nên là các cực đối lập. Họ càng xa nhau, càng nhiều hấp dẫn hơn. Phân tách là sự hấp dẫn của họ. Họ lại gần, họ lại rất gần, nhưng họ không bao giờ trở thành một. Họ tới gần tới mức gần như cảm thấy chỉ một bước nữa thôi là họ sẽ trở thành một. Nhưng bước đó chẳng bao giờ được thực hiện, không thể được thực hiện từ sự cần thiết vô cùng, do luật tự nhiên. Ngược lại, khi họ ở rất gần, ngay lập tức họ bắt đầu trở nên lại tách rời, đi ra xa xôi. Bởi vì khi họ ở rất gần, sự hấp dẫn của họ bị mất. Họ bắt đầu tranh đấu, cãi cọ, chê bai. Đây là cách thức để tạo ra khoảng cách. Và khi khoảng cách đó xuất hiện, lập tức họ bắt đầu cảm thấy bị hấp
dẫn. Cho nên, điều này cứ xảy ra theo nhiệt độ, lại gần, xa, lại gần, xa. Có khao khát được là một, nhưng ở mức độ sinh học, ở mức độ thân thể, trở thành một là không thể được. Ngay cả khi làm tình bạn cũng không là một, tách biệt ở mức độ vật lý là điều không tránh khỏi. Bạn đang nói, về sau tôi đã bắt đầu nhận ra thậm chí ngay cả người yêu của tôi cũng là người xa lạ với tôi. Điều này là tốt. Đây là một phần của sự trưởng thành hiểu biết. Chỉ những người ngây thơ mới cho rằng họ biết lẫn nhau. Bạn thậm chí không biết tới bản thân mình, làm sao bạn có thể quan niệm được rằng bạn biết người yêu của mình. Người yêu không biết tới bản thân mình, và bạn cũng không biết tới bản thân mình. Hai người không biết, hai người lạ lẫm chẳng biết gì về bản thân mình, đang cố gắng biết lẫn nhau. Đó là một bài tập trong vô tích sự. Nó nhất định sẽ là thất vọng, thất bại. Và đó là lý do tại sao tất cả mọi người yêu đều giận nhau. Họ nghĩ có lẽ người kia không cho phép có lối vào trong thế giới riêng tư của người đó. Anh ấy giữ tách biệt với mình, anh ấy giữ cho mình ở xa xa một chút. Và cả hai cứ nghĩ theo cùng cách đó. Nhưng điều đó không đúng, tất cả mọi phàn nàn đều là sai. Điều đơn giản là họ không hiểu luật của tự nhiên. Ở mức độ của thân thể, bạn có thể tới gần nhưng bạn không thể trở thành một được. Chỉ ở mức độ của trái tim bạn mới có thể trở thành một được, nhưng chỉ là tạm thời, không phải vĩnh viễn. Ở mức độ bản thể, bạn là một, không có nhu cầu trở thành một, nó chỉ phải được khám phá ra. Bạn đang nói, dù vậy, vẫn có khao khát mãnh liệt để vượt qua phân tách giữa chúng tôi. Nếu bạn cứ cố gắng ở mức độ vật lý, thì bạn cứ thất bại mãi. Khao khát đơn giản chỉ ra rằng tình yêu cần vượt ra ngoài thân thể, rằng tình yêu muốn cái gì đó cao hơn thân thể, cái gì đó lớn lao hơn thân thể, cái gì đó sâu sắc hơn thân thể. Ngay cả cuộc gặp gỡ trái tim với trái tim, mặc dù dịu ngọt, mặc dù vui mừng vô cùng, cũng vẫn không đủ, bởi vì nó xảy ra chỉ trong một khoảnh khắc, và thế rồi lại người lạ và là người lạ. Chừng nào bạn còn chưa khám phá ra thế giới của bản thể, bạn sẽ không có khả năng đáp ứng cho khao khát của mình để trở thành một. Và sự kiện kỳ lạ là, cái ngày bạn trở thành một với người yêu của mình, bạn sẽ trở thành một với toàn thể sự tồn tại nữa. Bạn đang nói, điều đó tạo cảm giác dường như chúng tôi đang ở các đường chạy song song với nhau, nhưng mang định mệnh không bao giờ gặp nhau. Có lẽ bạn không biết tới hình học thị Euclid rồi, bởi vì nó vẫn còn chưa được dạy trong các thể chế giáo dục của chúng ta. Chúng ta vẫn được dạy về hình học Euclid đã cũ tới 2.000 năm rồi. Trong hình học Euclid, các đường thẳng song song không bao giờ gặp nhau. Phát hiện mới nhất là ở chỗ không có các đường song song. Đó là lý do tại sao chúng lại gặp nhau. Bạn không thể nào tạo ra hai đường song song được. Những phát kiến mới rất kỳ lạ, bạn thậm chí không thể tạo ra được một đường thẳng bởi vì trái đất tròn. Nếu bạn tạo ra một đường thẳng ở đây, nếu bạn cứ kéo nó ra từ cả hai đầu và cứ đi mãi, cuối cùng bạn sẽ thấy nó đã trở thành đường tròn. Và nếu đường thẳng được vẽ tới tối thượng mà thành đường tròn, thì nó không phải là đường thẳng ngay chỗ đầu tiên, nó chỉ là một phần của đường tròn rất lớn. Và một phần của đường tròn lớn đó là một cung, không phải là một đường. Đường thẳng đã biến mất trong hình học thị Euclid, và khi chúng không là đường thẳng nữa thì còn nói gì tới các đường thẳng song song? Không có đường thẳng song song nào cả. Cho nên nếu như đó là vấn đề của các đường song song, thế thì cơ hội là những người yêu có thể gặp gỡ ở đâu đó. Có lẽ trong tuổi già khi họ không thể tranh đấu được, họ không có kẻ thù nào còn lại, hay họ đã trở nên quen thuộc thế, không có ích gì. Cùng luận điệu đó họ đã có, cùng vấn đề ấy, cùng xung đột ấy, họ chán lẫn nhau rồi. Trong cuộc chạy đua lâu dài, những người yêu dừng lại ngay cả khi nói với nhau, không có ích gì nào, bởi vì bắt đầu nói nghĩa là bắt đầu biện luận, và đó là cùng một luận điệu, nó sẽ không thay đổi, và họ đã tranh biện biết bao nhiêu lần rồi, và nó đều đi tới cùng một chỗ kết. Nhưng cho dù thế, các đường song song khi có liên quan tới người yêu trong hình học, chúng có thể bắt đầu gặp nhau, nhưng trong tình yêu thì không có hy vọng gì, họ không thể gặp nhau. Và cũng tốt là họ không thể gặp nhau được, bởi vì nếu những người yêu có thể thỏa mãn cho khao khát của họ để trở thành một ở mức độ thân thể vật lý, thì họ sẽ chẳng bao giờ nhìn lên trên nữa, họ sẽ không bao giờ cố gắng tìm xem có nhiều điều bị giấu kín trong thân thể vật lý, tâm thức, linh hồn, thượng đế. Cũng tốt là tình yêu thất bại, bởi vì thất bại của tình yêu nhất định đem bạn vào cuộc hành hương mới. Niềm khao khát sẽ ám ảnh bạn cho tới khi nó đem bạn tới ngôi đền nơi sự gặp gỡ xảy ra. Nhưng gặp gỡ bao giờ cũng xảy ra với cái toàn thể. Trong đó, người yêu của bạn sẽ hiện hữu. Nhưng trong đó còn có cả cây cối và dòng sông và núi non và các núi sao. Trong gặp gỡ đó, chỉ hai điều sẽ không có đó. Bản ngã của bạn sẽ không có đó, và bản ngã của người yêu của bạn sẽ không có đó. Ngoài hai cái này, toàn thể sự tồn tại sẽ có đó. Và hai bản ngã này mới thực sự là vấn đề, mới chính là điều làm cho họ trở thành hai đường thăng song song. Không phải là tình yêu tạo ra rắc rối này đâu, đấy là do bản ngã đấy. Nhưng niềm khao khát sẽ không được thỏa mãn. Sinh tiếp sinh, kiếp tiếp kiếp, niềm khao khát này sẽ vẫn còn chừng nào bạn còn chưa khám phá ra đúng cánh cửa để đi ra ngoài thân thể và đi vào ngôi đền. Một đôi cụ già 93 và 95 đi tới luật sư và nói rằng họ muốn ly dị. Ly dị à? Luật sư kêu lên, vào độ tuổi của các cụ sao? Nhưng chắc chắn các cụ cần nhau bây giờ còn hơn mọi lúc. Và dẫu sao đi chăng nữa, các cụ đã lấy nhau lâu thế, vấn đề là gì? Thế này, cụ ông nói, chúng tôi đã muốn ly dị nhiều năm rồi, nhưng chúng tôi nghĩ chúng tôi muốn đợi cho tới khi con cái chết cả đã. Họ đã thực sự chờ đợi đấy. Bây giờ thì không có vấn đề gì, họ có thể làm gì được. Vẫn không có gặp gỡ mà ly dị. Giữ cho khao khát của bạn bùng cháy, cháy sáng, đừng làm mất trái tim. Khao khát của bạn là bắt đầu của việc hợp nhất đối tượng với sự tồn tại. Người yêu của bạn chỉ là cái cớ. Đừng buồn, đừng sung sướng, hân hoan rằng không có khả năng nào của sự gặp gỡ trên mức độ vật lý. Bằng không, những người yêu sẽ không có cách nào biến đổi cả. Họ sẽ bị mắc kẹt với nhau, họ sẽ phá hủy lẫn nhau. Và cũng chẳng có hại gì khi yêu người lạ. Thực tế, yêu người lạ còn kích động hơn. Khi bạn không ở cùng nhau có hấp dẫn lớn, bạn càng ở cùng nhau nhiều, hấp dẫn càng rút đi. Bạn càng trở nên biết lẫn nhau một cách hời hợt thì càng ít kích động đi. Cuộc sống rất nhanh chóng trở thành thường lệ. Mọi người cứ lặp lại cùng những việc lặp đi lặp lại. Nếu bạn nhìn vào khuôn mặt của mọi người trên thế giới, bạn sẽ ngạc nhiên. Sao tất cả những người này trông buồn thế? Sao mắt họ trông dường như họ đã mất hết cả hy vọng rồi? Nguyên nhân là đơn giản, nguyên nhân là sự tập lặp lại. Con người thông minh lặp lại tạo ra nhàm chán, chán đem tới buồn, bởi vì người ta biết nhiều điều gì sẽ xảy ra vào ngày mai, rồi ngày kia, cho tới khi người ta đi tới đấm hồ, nó sẽ vẫn vậy thôi, cùng một câu chuyện. Finkelstein và Kowalski đang ngồi trong quán rượu xem thời sự trên TV. Trong phần thời sự, họ đang chiếu một người phụ nữ đứng cạnh rìa tường, dọa nhảy xuống. Finkelstein nói với Kowalski, tớ sẽ nói cho cậu điều gì đó, tớ sẽ cá với cậu. Nếu cô ấy nhảy, tớ được $20, nếu cô ấy không nhảy, cậu được $20, được chưa? Không bằng đấy, Kowalski nói, và rút sau cô gái nhảy khỏi bức tường và tự tử. Kowalski lôi ví ra và đưa $20 cho Finkelstein. Vài phút sau, Finkelstein lại quay sang Kowalski và nói, này, tớ không thể lấy $20 của cậu được, tớ phải thú nhận đã làm điều này, tớ đã xem đoạn thời sự này chiều nay, đây là việc lặp lại. Không, không, Kowalski nói, cậu cứ giữ lấy tiền đi, cậu thắng, chuyện đó công bằng và sòng phẳng. Cậu thấy đấy, tớ đã xem điều này trên TV buổi sớm trong ngày rồi. Cậu xem rồi à? Finkelstein nói, thôi được, thế sao cậu lại cá là người đàn bà đó sẽ không nhảy? Thế này, Kowalski nói, tớ đã không nghĩ rằng cô ấy sẽ đủ ngu xuẩn để làm điều đó hai lần. Nhưng cuộc sống là như vậy. Nỗi buồn này trên thế giới, cái chán này và cái khổ này có thể bị thay đổi nếu mọi người biết rằng họ đang đòi hỏi điều không thể được. Đừng đòi hỏi điều không thể được, tìm ra luật của sự tồn tại và tuân theo nó. Khao khát là một của bạn, là ham muốn tâm linh của bạn, là chính bản tính tinh túy tôn giáo của bạn. Chỉ phải mỗi điều là bạn đang tập trung bản thân mình vào sai chỗ. Người yêu của bạn chỉ là cái cớ, để người yêu của bạn chỉ là kinh nghiệm của tình yêu lớn lao hơn, tình yêu với toàn thể sự tồn tại. để cho niềm khao khát của bạn là việc tìm kiếm bản thể bên trong xương của bạn. Ở đó sự gặp gỡ đã xảy ra rồi, ở đó chúng ta đã là một, ở đó không ai đã bao giờ bị tách rời. Khao khát là hoàn toàn đúng, chỉ đối thể của khao khát là không đúng. Điều đó tạo ra đau khổ và địa ngục. Chỉ cần thay đổi đối thể và cuộc sống của bạn trở thành thiên đường.